Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 3 của bộ truyện Tìm lại tình yêu của tác giả chị Dậu. Ở phần 2 thì Lương Ý đã chính thức đi làm ở quán bar để có tiền trang trải cuộc sống. Trải qua bao khó khăn thì Soái Ca cũng đã xuất hiện. Người này chính là chủ nợ xã hội đen của cô. Lương Ý thì vẫn ngây thơ không biết gì. Chỉ có Hoàng Ân chủ nợ là từng bước lập kế hoạch để Lương Ý là của mình. Việc đầu tiên anh làm là muốn cô là bạn gái hợp đồng trong một năm thì sẽ xóa hết nợ. Mối quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu? Mời các bạn cùng đón nghe phần 3. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Tôi, hắn và tên Tấn, đàn em của hắn đứng ở ngoài hành lang. Hắn đứng dựa vào tường, mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật đèn đang báo đỏ. Lúc này, tôi quan sát khuôn mặt hắn là một nỗi căng thẳng không hề nhỏ. Có thể nói hắn lo lắng cho bà nội thật sự. Nhưng tôi còn có quá nhiều thắc mắc trong lòng. Bởi vậy ngồi ở ghế chờ được một lát, tôi không chịu được nữa. Anh không ngồi xuống một lát sao? Hắn đến bên cạnh ngồi cạnh tôi. Em mệt, có thể vào phòng nghỉ ngơi, tôi chờ được rồi. Thực ra bà anh bị gì? Bị một khối u đã phát hiện tháng nay rồi. Vậy sao hôm nay mới chịu làm phẫu thuật? Bà muốn tôi yên bề, có bạn gái đưa tới mới chịu làm. Trời, thế sao anh không đưa bạn gái tới sớm hơn đi? Tôi bỏ tay, cạn lời với tên này. Vì bà muốn hắn phải có người yêu, bà mới yên tâm phẫu thuật. Sao hắn không đưa tới sớm hơn đi? Để một bà cụ cứ phải nằm chờ cháu nội của mình. Trong khi thì hắn là một tên xã hội đen, nhưng ngoại hình của hắn quá ưu tú. Vơ thế nào chả được một cô, có khi xinh hơn tôi gấp nhiều lần. Một tiểu thư láng học cành vàng như tôi trước đây chẳng hạn. Tôi tức giận gắt lên với hắn ta, thế mà hắn lại nghiêm cái mặt, lạnh tanh trả lời. Vì tôi chưa tìm được người tôi cảm thấy thích hợp, thế thôi. Thế sao lại đưa tôi đến? Không nói chuyện với người ngốc như em. Tôi đơ luôn người khi nghe hắn nói. Hóa chẳng phải tôi ngốc, hay vì tôi ngốc nên tôi thích hợp với hắn hả? Trời ơi, hắn nói thế là tôi thích hợp sao? Tôi đâu thèm để ý từ cái tên ác ma này chứ. Nhưng tôi còn thắc mắc tiếp. Thế còn chuyện khi nãy, bà nhắc tới người tên Hưng và Diệu Nhi là sao? Họ có quan hệ gì với nhà anh? Không có gì, chắc bà chỉ tiện miệng thôi. Hoàng Ân mắt nhìn xa xăm, tia giận trong lòng trỗi dậy khi nghĩ về cái tên đó. Nhưng anh cần phải kìm nén nỗi lòng mình, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Anh không thể nói cho cô biết rằng anh và hắn là quan hệ gì trong lúc này được. Chuyện gia tộc nhà anh đang tranh quyền đoạt lợi, có khi còn đổ máu chém giết nhau, anh chưa thể nói vào lúc này. Khiến cho một cô gái vừa chịu quá nhiều nỗi đau liên tục trong một khoảng thời gian không dài phải lo lắng, như là người con gái này anh yêu thương trong lòng. Bà nội đối với anh còn chưa tin tưởng, công ty của gia đình đang bị lung lay, có thể sẽ rơi vào tay những kẻ như thế. Một mình anh chiến đấu là được rồi. Anh không muốn lôi người con gái anh yêu thương phải lo lắng vì anh. Hơn nữa, tên Hương đó đã gây cho cô một vết sẹo trong lòng tạm thời chưa thể xóa được, nên cứ để cô đừng suy nghĩ quá nhiều về hắn thì tốt hơn. Hắn cứ xem câu hỏi của tôi như không, chẳng trả lời cho ra đầu đuôi, khiến tôi hậm hực không thôi. Tôi đưa tay ra. Tôi trả anh cái vòng. Cứ đeo đi, dù gì bà cũng tặng em rồi. Nhưng tôi không phải vị hôn thê của anh. Sau một năm rồi hãng tính, bây giờ em nên làm tốt bổn phận bạn gái tôi trước đi. Tôi thật sự sắp phát điên với tên này. Tôi thì tức muốn móc mắt moi họng hắn ra để biết, mà hắn cứ bình thản như không. Nhưng tôi biết giờ dù có hỏi nữa, hắn cũng chẳng nói. Thôi, tôi đành tự tìm hiểu vậy. Mà lạ là bố mẹ hắn đâu, sao chỉ có hắn ở bệnh viện với bà? Trời ơi, đây là cảm giác gì? Sao mình phải quan tâm đến hắn thế này cơ chứ? Mà xác hắn đi. Lát tôi về qua phòng trọ, tối còn đi làm. Khi nào bà tỉnh, anh gọi tôi được không? Được, em làm cái gì em muốn. Nhưng từ giờ trở đi, em ngủ tối nào ở ngoài thì tôi sẽ cộng thêm số ngày đó vào. Nếu tối nay em ngủ ở đó, số thời gian giao dịch của chúng ta không phải là 365 ngày nữa, mà là 366 ngày. Hả, anh quá đáng, sao không nói trước cái này? Tôi từng nói là một năm mà. Thế tối nào tôi cũng phải đi làm thì sao? Từ giờ không đi làm ở đó nữa. Bạn gái của Hoàng Ngân mà đi làm ở đó à? Anh chỉ là cái thá gì chứ? Liệu có lo nổi cho tôi không? Hắn chắc tức tôi hay sao ấy, quay lại vuốt mặt tôi một cái, rồi bóp nhẹ vào cằm tôi. Có vẻ như lúc hắn tức giận, hắn hay làm điều này với tôi. Việc của em bây giờ là làm bạn gái tôi và tin tôi, thế thôi, đừng quan tâm nhiều. À, đau tôi. Tôi kêu lên, hắn mới như sự tỉnh rồi bỏ tay ra. Về nghỉ trước đi. Về thì về, tôi cũng cần gặp Ly vì cô ấy đang rất lo lắng cho tôi. Với lại tôi cũng sợ ở cạnh hắn lắm rồi. Lúc bình thường thì cợt nhả, không thì mặt hẳn lên giận dữ trông rất đáng sợ. Tôi đứng dậy e dè nói vừa nhìn nét mặt hắn thăm dò. Bà tỉnh có thể gọi tôi không? Tôi qua phòng trọ một lát. Tấn, kêu người đưa cô ấy về. Dạ. Tôi định phủ vàng rằng mình tự đón xe về được, nhưng khi nhìn vẻ mặt giận dữ đó của hắn, tôi thật sự rất sợ. Tôi ngoan ngoãn đi theo tên đàn em của hắn, họ đưa tôi về đúng khu tôi ở. Lúc này cũng là chiều rồi, Lý đang ngồi làm bài. Tôi vừa vào nhìn thấy nhau, Lý chạy ra ôm xỉn lấy tôi. Cô ấy còn bật khóc nữa. Tôi không nghĩ cô ấy lại như thế, nên nhẹ nhàng. Sao thế? Đây là Lý mà tao quen sao? Để tao xem nào, người mày có mất tí da tí máu nào không? Mày đi thông như thế, không về, tao lo quá. Hơn nữa mới xa mày có một đêm mà tao lo muốn chết. Chốt cửa phòng lại, hai đứa ngồi xuống giường. Tao không sao, tao chẳng phải đã về đây rồi sao? Thế hắn trả tiền rồi chứ gì? Tốt rồi, có tiền để trả nợ rồi. Nhưng mà hôm qua tao mới biết, tên Kim đó lấy của bọn mình 50 triệu mày ơi. Nếu mày xong việc chỉ được nhận lại 100 triệu thôi. Cái gì? Tiền hắn tỉ mối cho tao mà tính 50 triệu á? Ừ, tao xin lỗi. Hôm đó nói chuyện với hắn, thế hắn nhận lời, cứ hí hửng chẳng thèm hỏi kỹ. Hóa ra giá mình đưa ra là giá bao tổng, còn chưa trừ đi tiền hoa hồng cho hắn. Tối qua hắn nói tao mới ngớ người, tao cãi nhau với hắn một trận. Tao xin lỗi vì tao mà mày cãi nhau với hắn. Vậy là tôi đã hiểu ra, Hoàng Ân không những không nói cho tin Kim chuyện tôi không có mảng trinh, hắn còn phải trả cho Kim 50 triệu tiền môi giới. Trời ơi, tên Kim này chặn của người ta hết đường mà. Hôm nay nghỉ làm đi, tao mời mày một bữa được không? Gớm, bản trinh xong có tiền đấy à? Còn cái xác dẫn về là may rồi, lại còn bài vẽ. Ly bật cười vô tư nhìn tôi, nhưng thực ra thì tôi muốn cùng Ly đi rượu say cơm no một bữa để nói lời từ biệt cô ấy. Từ mai tôi sẽ về sống với hắn, cái tên máu lạnh đó. Mà chiếc phòng ở đâu đẹp thế? Đưa tao xem. Ly nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên tay tôi, mắt sáng lên thích thú. Ừ, được hắn bò đấy. Đây, cho mày mượn xem thử. Tôi tính tháo ra cho Ly củ ngắm, nhưng tháo mãi chẳng được. Cái vòng vừa chặt với tay tôi bóp cả bàn tay mà vẫn không lấy ra được. Xin lỗi, tao không thể lôi nó ra được. Ừ, đẹp quá, kể ra như mày tao cũng muốn bán, ha ha. Thôi đi, thế kể cho tao nghe chuyện xảy ra đêm qua đi. Ly chất vấn tôi. Tôi thoáng nóng ràn hết mặt. Ừ, hắn đẹp trai lắm, nhưng cũng có biến thái. Đại loại là cảm giác cũng không tệ. Càng nói mà tôi càng nóng tợn. Cứ nghĩ tới những gì xảy ra của tối hôm qua mà tôi không kiềm được. Luồng điện cứ chạy dọc khắp người tôi. Ôi trời ơi, tao nể mày đó ý. Đi bán trinh mà cứ như là lần đầu trao cho người yêu ấy. Thôi, dù sao thành công tốt đẹp rồi, thế tối đi ăn mừng cũng đúng thôi. Để ta suy nghĩ, hôm nay thứ bảy lại bị lèm bèm cho mà xem. Thế là tối đó tôi với Ly đi ăn uống ở một quán lẩu, cũng chẳng thấy hắn gọi gì. Tôi thi thoảng lại giở điện thoại ra kiểm tra. Là cái cảm giác gì đây? Chờ mong hắn liên lạc sao? Sao tôi lại có cảm giác này được chứ? Lại tự cười giễu bản thân. Mình với hắn chỉ là giao dịch thôi mà. Chuyện của bà hắn thì liên quan gì đến mình chứ? Nhưng nói thế nào thì tôi vẫn có chút mong chờ. Uống được mấy chén vào, tôi bắt đầu có dũng khí để nói chuyện mình sắp tới. Tôi cầm tay Ly lên. Ly, tao có chuyện muốn nói với mày. Sao? Đừng nói chuyện gì buồn nhá, đang vui mà. Tao sẽ chuyển chỗ ở, Tao tự sống với bạn. Cái gì? Sao tự dưng lại đi? Mày không muốn ở với tao nữa à? Tao qua sống với bạn một thời gian. Ly, hay mày đừng làm ở đó nữa, kiếm việc khác làm đi. Tao lo cho mày lắm. Sau một đêm mày đi, rồi mày trở về kêu rời khỏi tao luôn. Là sao? Mày nói xem, tao làm gì mày phật lòng à ý? Hay mày kiếm được thằng nào bao mày rồi nên về hất bỏ tao? Mày tính hất bỏ tao sao? Tôi thật sự không biết có nên nói cho Ly biết hay không, nhưng mà tôi sợ Ly bị phiền lụy vào những vấn đề của tôi. Chơi với xã hội đen chẳng tốt đẹp gì. Tôi nhìn Ly không biết nói gì, mới sống với nhau nhưng thực sự cô ấy quá tốt với tôi. Bây giờ tôi biết giải thích thế nào đây. Ừ, Hắn bao tao, tao sẽ chuyển tới sống với hắn. Nhưng mày yên tâm đi, tao vẫn về thăm mày thường xuyên, được không Ly? Mày tin người thế sao ý? Ừ, mày phải mừng cho tao chứ Ly. Mày giấu tao chuyện gì phải không? Mày sống với hắn có thực sự bao nuôi mày hay không? Hay chỉ là nô lệ tình dục cho hắn? Hay là cái bị để hắn xả hả ý? Sao mày không nói về tao một câu trước khi đồng ý hả ý? Không sao đâu, mày đừng lo, tao không sao mà. Ly im lặng không nói gì nữa. Tôi không biết cô ấy nghĩ thế nào mà chỉ lặng lặng uống rượu và uống rượu. Tôi cũng lơ mơ rồi nhưng mà chẳng dám khuyên Ly dừng lại. Ly uống nhiều rồi, cô ấy lảo đảo đứng dậy. Tôi thì lơ mơ muốn ngủ luôn tại chỗ nhưng vẫn cố hỏi. Mày đi đâu thế? Tao đi vệ sinh. Ly đi giày cao gót, lảo đảo bước đi. Tôi nhìn theo bóng Ly đi ra khu toilet mà mắt mơ màng. Ly vừa đi được mấy phút thì tôi nghe thấy tiếng la ó. Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Con gái con đứa uống rượu say làm càn thế này à? Tôi định mặc kệ nhưng nghe tiếng giống giọng của Ly. Đi đứng kiểu gì là sao? Chả phải anh đâm vào tôi à? Ha ha, đâm vào thì chịu thôi. Tôi lảo đảo đứng dậy xem cô bạn của mình. Vừa tới gần, hóa ra cô ấy đi vào nhà vệ sinh thì đụng phải một thanh niên rồi không cầm được mà phun lên người hắn một mớ. Thôi rồi, cô bạn của tôi cho chó ăn chè rồi, mà cho chó không cho, lại cho đúng vào áo sơ mi của một thanh niên cao to, lại còn say đến mức cười nói ha hả vô duyên nữa chứ. Tôi nhận ra nam thanh niên đó là ai rồi. Ơ, Phương. Vừa mới đọc được tên thằng em nhà chú, đang định đi tới chỗ hai bọn họ thì bỗng đầu một đám thanh niên đánh nhau chạy toán loạn rồi lao vào quán. Tôi lảo đảo, một tên áo đen đâm vào người tôi. Tôi ngã lăn quay, đập cả đầu vào cái bàn của quán ăn. Ôi trời, đánh nhau cái kiểu gì thế này? Tôi lờ mờ không biết gì nữa, chỉ cảm nhận có một bàn tay ra đỡ lấy người tôi. Mùi hương nam tính thoang thoảng này tôi đã từng ngửi qua. Lúc tôi mơ màng muốn ngất đi, một phần vì men rượu, một phần vì cú ngã khiến tôi va vào bàn, thì một cánh tay đỡ lấy cơ thể tôi. Mùi hương này, chỉ xác mùi này tôi đã từng ngửi qua. Nhưng tôi không còn phân biệt được nữa. Tôi ngất đi trong tay kẻ nào đó. Sau này tôi mới biết Ly bèo nhào với Phương một lát, dù cũng lờ mờ gọi tôi nhưng mà không thấy. Cô ấy sau đó được Phương đưa về, do cô ấy say không chỉ đường được. Phương hôm ấy đi ăn cùng bạn, nhưng nhìn cô say thương tình không nỡ để một cô gái say xỉn ở ngoài nguy hiểm, nhưng lại không dám đưa về nhà mình vì sợ bố mẹ, nên cậu ấy đưa Ly tới một nhà nghỉ thuê phòng cho cô ấy nghỉ, còn cậu cũng đành ở đó canh chừng. Còn tôi thì lúc đó được tên đó bế ra rồi ném vào một cái xe rồi cứ thế lao đi. Tôi chẳng còn nhớ gì cho đến khi gần sáng tôi tỉnh dậy, miệng đắng ngắt, khổ khốc vì khát nước, ruột gan cồn cào, đầu còn đau một trận không thôi. Chỗ va đập còn chảy cả máu đọng khô. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng từ căn phòng bên ngoài hát vào. Tôi chớp mắt liên tục để nhìn. Ôi, đây là đâu? Tôi say còn bị đập đầu đến nỗi không tỉnh táo, để ai đưa tôi đi đâu thế này? Tôi nhìn quanh người mình, quần áo còn nguyên vẹn, nhưng điện thoại thì không thấy. Nhưng chân tay tôi bị trói, tôi cựa quậy sãy giụa. Thực sự lúc đó miệng không dám kêu vì tôi hiểu mình đang gặp nguy hiểm, nên chỉ sợ cử động của mình làm người xung quanh biết. Thế nên tôi căng mắt vẩy tay lên để nghe ngóng. Anh, cô ta tỉnh lại rồi. Hóa ra họ đã nghe thấy tiếng động do tôi phát ra. Mà đây là đâu mới thử chứ? Tôi sợ đến run lên bần bật khi cánh cửa phòng mở ra. Vợ tỉnh rồi sao? Anh lo cho vợ quá. Ôi trời ơi, Oan gia ngõ hẹp, tôi gặp ai thế này? Tên Hương chó má. Sao hắn lại ở đây? Tôi im lặng nhìn hắn, cố tỏ ra mình không sợ, nhưng thật ra trong lòng tôi run không ngớt, tay chân còn bị trói nữa, cử động không được. Sao? Vợ nhìn thấy anh mà lại không hoan nghênh sao? Sao lại đưa tôi đến đây? Anh mau thả tôi ra đi. Hắn tiến đến chỗ tôi co người lại, hắn đưa tay phút một đường ở mặt tôi. Thả em có biết tôi vui lắm không? Tình cờ lại gặp em ở quán ăn, đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi đang muốn tìm em để hỏi chuyện đây. Tôi không ngờ bây giờ cứ sảnh ra là em uống rượu say xỉn được. Tiểu thư lá ngọc cành vàng nay còn đâu hả vợ? Sao lại bắt tôi? Có chuyện gì anh nói luôn đi. Em vẫn thông minh lắm. Tôi tưởng đầu vừa bị đập, có thể não có vấn đề, nên mới trói chân tay em lại cho an toàn thôi đó vợ. Nói mau, cô và tên Hoàng Ân có quan hệ gì? Không nói đừng trách tôi. Hắn bóp vào cằm tôi, khiến tôi đau điếng. Trời ơi, liên quan đến Ân sao? Vậy hắn và Ân hẳn là có hận thù với nhau rồi. Như thế tôi nên trả lời thế nào đây? Tôi không thể vì họ mà liên lụy mình được. Tôi không quen biết gì anh ta cả. Hắn làm tôi đau nên tôi ú ớ. Em tính giấu tôi hỏi lại lần nữa, em và hắn có quan hệ gì? Người tôi run lên bần bật khi hắn quát tôi như vậy, nhưng tôi vẫn nhiệt quyết. Không có quan hệ gì cả. Em nghĩ tôi không dám làm thịt em sao? Chẳng qua nể tình hôm nay em say rượu, tôi không thích chơi hàng say xỉn. Hắn bỏ cằm tôi rồi cầm lấy hai cái tay bị trói của tôi giơ lên bóp. Nhìn mặt hắn lúc này tôi thật sự rất sợ. Trời ơi, hắn dọa sẽ làm thịt tôi, khiến tôi run lên. Có thể hắn còn thấy được tay tôi lạnh toát mất. Lúc này tôi lại nghĩ tới Ân. Tôi mong Ân tới cứu tôi. Sao thế này? Sao tôi lại nghĩ tới người đàn ông đó? Nhưng suy cho cùng dù Ân có máu lạnh, nhưng hắn chưa bao giờ làm tôi cảm thấy sợ hãi thế này. Hơn nữa, dù có làm tình với hắn bây giờ, tôi còn cảm thấy tình nguyện hơn với tên Hương này. Đừng động vào tôi. Tôi vẫn cố gắng gắt lên. Cô dám gắt với tôi? Tôi hỏi cô, bố cô chết đi, có còn để lại tài sản gì không? Nếu cô dám không nói mà gian díu với thằng Hoàng Ân, đừng trách tôi vô tình với cái mạng của cô bây giờ, mẹ cô nữa. Tôi xin anh, đừng động tới tôi không có quan hệ gì với Hoàng Ân hết. Bố tôi cũng không có tài sản nào còn cho tôi hết. Hắn gào lên, lấy tay tóm cổ áo tôi, xé một ít. Tôi sợ quá, run lên bần bật, nước mắt trực rơi ra. Dù Ân trước đây có dọa, nhưng tôi cũng không thấy đáng sợ như lúc này. Biết sợ rồi sao vợ? Vợ biết không, bố em là một kẻ giàu có, nhưng lại vô cùng ngu đần. Vợ nghĩ tôi yêu vợ thật lòng suốt thời gian đó sao? Ha ha, chẳng qua tôi cần thứ tôi muốn thôi. Trước đây bố em còn sống, nể tình đó tôi không động gì tới em. Bây giờ em nằm gọn trong tay tôi rồi, muốn xử lý cái mạng em lúc nào chẳng được. Nhưng nếu em dám giấu tôi chuyện còn tài sản ngầm thì đừng trách tôi vô tình máu lạnh. Xin hãy tha cho tôi không còn tài sản nào cả. Hoàng Ân, mày không thắng nổi tao đâu. Chiếc ghế chủ tịch đó không phải mày đâu, nó phải là của tao, ha ha. Hắn hét lên rồi lao đến xé cổ áo của tôi. Tôi sợ lắm. Hoàng Ân, mau tới cứu tôi đi. Đừng để tên này đụng đến người tôi. Tôi khóc, nước mắt giả giụa. Cô lấy sức lực để chống lại hắn. Cứ nuốt nước bọt từng ngụm. Tôi không có tài sản nào nữa. Tôi và Hoàng Ân không có quan hệ gì hết. Hắn đang xé cổ áo của tôi, rách hở một mảng da khu vai rồi. Hắn phục mặt xuống cổ hôn tôi. Hôn đến đâu, tôi cảm nhận được sự đau đớn đến đấy. Tôi cứ dùng chút sức để co quắp lùi ra phía sau. Mà phía sau là chân tường rồi. Tôi không chạy thoát được nữa rồi. Tôi sợ hãi như một con mèo con, cứ là khóc van xin. Hắn vừa hôn vừa cười. Ngày xưa yêu nhau, tôi chưa được nếm mùi thịt của vợ. Nay cũng vui vẻ nhá. Tôi xin anh, đừng làm càn. Tôi lấy miệng cắn vào vai hắn. Nhưng mà hắn càng đau càng hăng, cứ hỉ hục vào cổ, xuống vùng ngực tôi. Thì đâu đó có một tên bước tới cửa phòng. Anh, ông chủ chuẩn bị đáp chuyến bay xuống lúc 6 giờ. Anh phải ra đón. Được. Hắn cố hôn tôi thêm vài cái, rồi đứng dậy chỉnh lại áo quần, quay lưng định bước đi. Nhưng trước khi bước đi, hắn còn trợn mắt lên dọa tôi. Nói cho cô một lần nữa, cô có tài sản gì mà giúp thằng Ân mà giấu tôi thì đừng trách tôi lấy mạng của cô, mẹ cô, còn bắn nát sọ thằng đó nữa, biết chưa? Còn nữa, nếu cô nói tôi mang cô tới đây, đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô. Tôi gật đầu lia lịa, chỉ cần hắn không hãm hiếp tôi, thà cho tôi con đường sống vào lúc này thì cái gì tôi cũng gật hết. Hắn bước ra đến cửa, một tên hỏi, cô ta xử lý thế nào ạ? Trói cô ta thêm đó, đến trưa thì thả cô ta ra. Vâng. Tôi còn giò ở trên tường cứ sùn sẩy khóc. Sao tôi lại quen với loại người này cơ chứ? Điện thoại của tôi bị tên kia giữ, tôi chẳng gọi được cho ai tới cứu. Tôi không biết Ân có gọi tôi không. Tôi cứ nấc nghẹn ngào. Sau này khi sống với Hoàng Ân rồi, tôi mới biết lý do vì sao hắn bắt tôi đến đây dọa nạt. Là bởi vì hắn sợ tôi còn tài sản ngầm do bố tôi chết đi để lại, nhằm giúp Hoàng Ân tranh quyền đoạt lợi với hắn. Hắn trước đây cũng lợi dụng bố tôi, và bố tôi đã đầu tư cho công ty của hắn rất nhiều tiền. Bố tôi đã nhìn nhầm người, không tin tưởng Hoàng Ân, lại đi tin tưởng tên Hương này. Ông đã đi sai một nước cờ, cho nên mới bị như vậy. 6 giờ sáng tại bệnh viện. Đại ca, tối qua em cũng cho hỏi tên Kim rồi. Cô ấy không đi làm, cả cô bạn của cô ấy cũng nghỉ. Ừ, vậy có thể đi ăn chơi với nhau. Nhưng sao gọi không liên lạc được vậy? Hay điện thoại cô ấy hết pin? Ừ, anh nghỉ chút đi, anh đã thức suốt đêm canh bà rồi. Cô ấy có thể đi đâu suốt đêm vậy được? Hoàng Ân lẩm bẩm. Canh bà cho cẩn thận, có gì gọi tôi. Vâng, đại ca. Anh nằm xuống chợp mắt một tí, vì đợi ca phẫu thuật diễn ra suốt 8 tiếng đồng hồ, đến 11 giờ đêm mới xong, khiến người anh tê dại. Sau khi được bác sĩ thông báo ca mổ đã thành công, nhưng trong vòng 12 giờ sau bà sẽ tỉnh lại thì sự sống mới hy vọng, còn nếu không tỉnh lại thì rất khó nói điều gì. Anh lại thức thêm để đợi bà, đồng thời nhắn tin gọi điện cho cô 2 lần đều không thấy cô trả lời lại. Vừa chợp mắt được một lát đã 8 giờ sáng, dậy một cái là anh tìm cái điện thoại, vẫn trống trơn. Ân bắt đầu lo lắng cho cô. Cô đi đâu suốt từ chiều hôm qua, không xem trọng lời anh nói sao? Hay cô bỏ trốn khỏi anh? Anh dậy rồi sao? Ăn sáng đi ạ. Tấn thấy Hoàng Ân đã dậy. Bà sao rồi? Chưa tỉnh lại, bác sĩ vẫn kiểm tra thường xuyên. Cho người đi tìm cô ấy đi. Đại ca, hay cứ để cô ấy thoải mái một hôm rồi về ở với đại ca mà. Chú không nghe thấy tôi nói gì sao? Dạ. Hay là cô ấy trốn khỏi tôi nhỉ? Hôm qua tôi tức giận với cô ấy giận nên bỏ tôi mà đi. Đại ca, chắc không đến mức như thế đâu. Em cũng hỏi tên Minh rồi mà, đã đưa cô ấy về nhà trọ an toàn chiều qua, có thể do đi chơi với bạn. Câu này cô đã báo cáo tối qua rồi cơ mà. Dạ, vậy em cho người đi tìm ngay. Bên đó có động tĩnh gì không? Vẫn bình thường, đại ca. Ừ. Tối qua Hoàng Ân đã chủ dạ lo lắng cho cô, nhưng anh không thể rời xa ca phẫu thuật của bà mình được. Cũng đã gọi điện mà không thể cô nghe máy. Lại thấy nói cả hai người bọn họ nghỉ làm nên nghĩ cô đi chơi cùng. Nhưng đến giờ đã 8 giờ sáng mà cô không gọi cho anh, không nói đi đâu. Anh lo lắng thở rồi. Ngồi cạnh giường bà mà anh buồn chồn hơn bao giờ hết. Đàn em của anh đi được một lát gọi cho anh. Đại ca, cô ấy không có ở nhà trọ. Hỏi quanh đó thấy nói cả đêm qua đều không về. Hiện tại chỉ có cô bạn tên Ly cũng vừa mới về phòng. Cô ấy nói tối qua hai người đi uống rượu, sau đó lạc nhau. Ly cũng không biết ai đưa cô ấy đi. Hiện tại cô ấy cũng đang rất lo lắng cho Lương Ý. Đến quán rượu đó ngay đi. Anh gắt lên với tên đàn em. Vâng, đại ca, bọn em đang cho người tìm tung tích đây ạ. Lúc này, chính bản thân Hoàng Ân cũng không còn giữ được bình tĩnh vì lo lắng cho Lương Ý. Em đã đi đâu? Rời khỏi tôi ra là em không biết tự lo cho bản thân hay sao? Anh gọi cô điều dưỡng tới. Chăm sóc cho bà tôi cẩn thận, có gì gọi tôi? Vâng. Dù bà chưa tỉnh lại, nhưng việc lúc này cần thiết hơn là anh đi tìm cô. Anh lao ra xe rồi phóng đi. Tôi không nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ biết lúc đó nắng khát lắm rồi. Miệng tôi khát, bụng tôi đói, từ đêm qua giờ chưa ăn gì, lại mệt và đau đớn nữa. Nhưng mà có tên bịt mặt tôi lại, chân tay vẫn trói, đưa tôi ra khỏi căn nhà cấp 4 đó, rồi đưa đi đâu tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng tới một con đường vắng để chuẩn bị rẽ vào nội thành thì họ thả tôi xuống. Trước khi xuống xe thì họ cởi trói chân tay cho tôi, rồi cởi nốt bịt mắt cho tôi. Nói chung tôi không hề biết tôi bị bắt đó là ở đâu và đường nào về đây cả. Tôi ngồi phịch xuống lề đường mệt mỏi, người như muốn lả đi, quần áo thì rách dưới một mảng. Bọn họ trả tôi điện thoại, tôi mở máy lên, chỉ còn được một xíu pin báo đỏ cuối cùng. Tôi cố gắng lần mò số của Ân rồi gọi, vừa nghe được tiếng tút tút rồi hắn alo thì máy sộc nguồn. Tôi đứng ở vị đường vắng, loay hoay bật lên bật xuống khởi động cái điện thoại, nhưng chẳng lên được nữa. Đã từ tối hôm trước tôi không sạc pin rồi. Tôi không thể biết được biểu hiện của Hoàng Ân lúc đó là như thế nào, nhưng mới nghe được chữ alo thôi, tôi đã cảm thấy đong đầy lo lắng ở đây, khiến tôi có cảm giác cần hắn vô cùng. Cái điện thoại vẫn đen ngòm, người tôi cũng như sắp sộc nguồn theo nó vậy. Tôi ngồi phịch xuống vệ đường một lúc, trời nắng quá, lại vừa đói vừa khát. Sau đó, tôi cố lê bước men theo con đường về phía trước bằng đôi chân trần của mình. Đang đi được mấy mét thì có cái xe tải chạy qua. Tôi định vẫy thì đâu nó lại tiến sát vào phía tôi đang đi, rồi nhả ra đống khói bụi bao bọc cả thân hình của tôi như trong làn mây. Sau đó một thằng con trai thỏ cổ ra cabin cười ha hả. Ngẫn hay sao thế hả em mà vẫy khách giờ này, có đi với tụi anh không? Tôi chẳng dám bơ lên, đưa tay ra che mồm mình vì quá bụi. Đầu tóc tôi rối bời lại bám đầy bụi đường. Tôi không dám trả lời, sợ bọn họ có hành động gì với tôi. Vừa mới thoát khỏi cái căn phòng đáng sợ bởi tên chó Hưng và hai tên đàn em thì giờ lại một mình ngẩn ngơ rách dưới ở lề đường nắng gắt. Mà chưa nắng thế này có ai đi ngoài đường mấy đâu mà đi nhờ cơ chứ. Đi được mấy bước lại ngồi phịch xuống vì mệt. Lần này có một xe BMW trắng đi qua, vì chưa nắng nên họ buông kính màu trắng. Tôi không biết trong xe là ai, nhưng có người qua lại là may rồi. Tôi đánh liều đứng lên vẫy, nhưng cái xe vẫn lao đi như vô tình. Đi được tầm 20 mét qua mặt tôi thì xe bỗng dưng lùi lại. Trời ơi, có thật là họ nghĩ lại không? Tôi như vớ đổ vàng đứng dậy, tiến lại gần. Một người phụ nữ ở ghế cạnh lái buông kính thỏ đầu ra. Cô vừa vẫy xe chúng tôi sao cô gái? Dạ chị ơi, làm ơn cho em đi nhờ vào thành phố. Tôi dùng chút sức lực nói giọng van nỉ với người phụ nữ trông có vẻ sang chảnh, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng một người đàn ông trong xe. Thôi, đi thôi vợ, anh lo lắm. Giữa trưa nắng thế này là người hay ma không biết được nữa, trông kinh quá. Thế Nam, người hay ma thì cũng phải xuống xem, chồng cô bé sách dưới đáng thương, hay mình là phúc, coi như lời phúc cho con trai chuẩn bị chào đời của chúng ta đi. Hóa ra chị ấy đang mang thai, chồng chị ấy sợ tôi là ma. Mà cũng phải, chồng bộ dạng của tôi bây giờ có khi còn giống quỷ ấy, chứ đừng nói ma. Thôi được rồi, vợ ngồi yên đó, để anh xuống xem sao. Tôi nghe được giọng người đàn ông nói với chị ấy như thế, tôi mừng lắm. Còn cảm kích vô cùng nữa. Bước ra khỏi xe là một người đàn ông mặc áo sơ mi đóng quần âu lịch lãm. Anh ấy có vẻ rất đẹp trai không thua Ân, nhưng cái phong thái không lạnh lùng như Ân mà kiểu công tử sẽ gần hơn chút. Cô tên gì? Dạ em tên Lưu Ý. Sao đứng ở đây? Giờ muốn về đâu? Em bị người ta đánh ghen, xong họ bịt mắt đưa em đi tới đây. Em không biết đường, có thể cho em đi nhờ vào thành phố không ạ? Tôi nói dối anh ta như thế, chẳng nhẽ lại bảo bị xã hội đen đánh, ai dám cho tôi lên xe bây giờ. Thế Nam, thôi anh đừng hỏi nhiều nữa, trời nắng thế này, cho em ấy lên xe đi một đoạn đi. Người phụ nữ trong xe lại nói với ra, anh này có vẻ rất nghe vợ. Vợ nói vậy, anh ấy mở cửa sau cho tôi lên, nhưng mà với một thái độ cũng không nhiệt tình lắm. Cũng phải, họ có biết tôi là ai đâu. Một người sắp chết ở vệ đường giữa trưa nắng. Tôi bước lên ghế sau, chỉ dám con mình lại ngồi thu lu, vì người tôi quá bẩn lại hôi hám. Chân thì trần, chỉ sợ làm bẩn cái xe của họ. Đang đứng giữa trời trưa gần 40 độ, được ngồi vào cái xe điều hòa mát lạnh, mình nhớ lại cái cảm giác ngày xưa làm tiểu thư, sao mà chẳng biết nắng đến mức như thế. Chiếc xe lan bánh, Tôi khát nước quá nên ngỏ ý. Em có thể uống ngụm nước không ạ? Chị vợ lấy chai nước lọc đưa cho tôi rồi bắt chuyện. Bị người ta đánh ghen sao gái? Dạ, có chút nước cơ thể như được từ cõi chết trở về. Con gái đi giật chồng người ta, bị người ta đánh ghen là đáng rồi. Người đàn ông lên tiếng. Thế Nam, anh nói gì thế? Có phải chỉ mình phụ nữ chúng em đáng đời đâu? Lỗi tại mấy ông đó chứ. Cứ đi lang nhang ra ngoài mà mấy bà vợ không nói được chồng lại đi đánh con người ta. Anh mà thế em phải cắt luôn. Thôi được rồi vợ, anh xin. Bố xin con trai ngồi ngoan trong bụng, cả mẹ con lại tông sông với bố. Tôi uống một hơi mà hết vèo cái chai La Vi 350ml. Đã quá, ngọt quá. Tôi bất giác nở nụ cười vì thấy vợ chồng họ thật hạnh phúc. Tôi cũng mong thèm có một gia đình như thế. Tôi cứ ngắm nhìn hai vợ chồng họ. Xe chạy qua cầu Thăng Long, anh chồng lên tiếng. Vào đến thành phố rồi, cô xuống đây được chưa? Nhà em ở đâu? Nếu tiện anh chị đưa về luôn. Chưa kịp trả lời thì chị vợ đã lên tiếng hỏi. Em không có nhà, nhà em bị người ta xiết nợ rồi. Hả, cái cô này phiền ghê. Thế tóm lại cô xuống đâu? Anh này có chút gắt gỏng. Kìa Thế Nam, từ coi em ấy thế nào? Chị vợ giật giật cánh tay của chồng. Em không có nhà vì nhà em bị xiết nợ rồi. Anh chị cho em xuống đâu cũng được ạ. Thế hãy về nhà chị đi, nhìn gái cũng dễ thương, về thay bộ đồ đi rồi đi cũng chưa muộn. Phương An, em nói gì thế? Sao cho cô ấy về nhà được? Em có linh cảm cô ấy không phải người hư hỏng. Cho cô ấy về nhà là phúc thì là phúc cho chót. Em xem giờ anh thả cô ấy xuống đây có khác gì chỗ hồi nãy không? Em đúng là có bầu nên suy nghĩ cũng sao ấy. Hiện tại tôi rất mệt, cho nên tôi cũng không cố gắng lên để phải xuống xe làm gì. Không phải lợi dụng, nhưng tôi cũng muốn có chỗ nghỉ một lát, xin miếng cơm. Gần một ngày rồi tôi chưa ăn gì. Với lại giờ điện thoại chẳng có pin, tôi cũng chẳng gọi được cho Ân. Tôi cũng chưa muốn gặp anh ta trong tình trạng này. Tôi không biết nên giải thích thế nào. Thôi thì cứ kệ mặc cho anh ta có tìm tôi hay không. Thế là tôi được vợ chồng nhà đó đưa về nhà. Nhà anh chị ấy ngay khu biệt thự Sipucha, nhà rộng và đẹp nữa. Vừa vào nhà, chị đã lấy cho tôi bộ đồ. Chị tên Phương An, chồng chị tên Thế Nam. Lương ý, lấy cái váy này đi tắm đi. Cái này chị mua lúc chưa bầu đó em. Dạ, em cảm ơn chị. Tôi lễ phép. Tắm xong cũng gội cái đầu rửa mặt sạch sẽ, lại thay cái váy chấm bi của chị Phương An. Tôi như được sống lại vậy. Vừa bước ra nhà tắm, anh chồng nghe nói phải tới công ty mà chưa có đi. Anh ta quay lại nhìn tôi. Thoáng chốc tôi còn thấy anh ta sững sờ vài giây. Tôi sợ bị hiểu nhầm nên cúi mặt xuống. Ôi trời, Lương ý xinh gái quá. Này, qua đây ngồi ăn với chị đi. Anh chị mới mang ít đồ từ resort về. Dạ. Tôi lễ phép đi tới ngồi cạnh chị Phương An. Chỉ là mấy món bánh điểm tâm, chứ không phải cơm canh sang chảnh gì, mà tôi ăn như thể chưa bao giờ được ăn vậy. Ăn từ từ thôi. Nhìn cô ta như năm 45 trở về. Thôi, anh đi làm đi, lát em đưa Lương ý ra cửa được rồi. Anh sao để em ở nhà một mình được? Cô ta làm gì em thì sao? Thế là tôi thấy chiều đó anh ta ở nhà thật. Anh ta sợ tôi làm bậy. Mà cũng phải thôi, tôi là người lạ hoắc mà. Tôi ngỏ ý. Anh chị có xả pin cho em mượn một lát không ạ? Điện thoại em hết pin rồi. Ồ, em dùng Samsung à? Cả hai vợ chồng chị đều dùng iPhone, không có củ sạc rồi. Anh chồng lên phòng làm việc, còn tôi với chị ấy ngồi lại. Chị ấy bắt đầu hỏi chuyện. Thế làm sao bị người ta đánh ghen? Em là do hiểu nhầm ạ. Em đâu có quan hệ gì với người đàn ông đó. Thế nhà ở đâu sao bị xiết nợ? Nhà em ở khu ngã tư sở, nhưng mà bố em nợ nần nên bị xiết nợ rồi. Thế trước giờ em sống ở đâu? Em ở trọ ở khu Hà Đông, nhưng mà em sợ không dám về nữa. Trời ơi, tôi học đâu cái thói nói dối người ta trắng trợn như thế này. Nhưng tôi đành tự chịu. Chứ để chị ấy biết tôi bị người ta bắt, chơi với xã hội đen thì tôi làm tổn thương lòng tốt của chị mất. Ừ, vậy thôi, nhìn em mệt mỏi quá. Nghỉ một lát đi, xong rồi chị cho tiền ra đón xe mà về. Chị cũng đi nghỉ, dạo này bầu bí nên lười làm việc. Em cảm ơn. Tôi thật sự rất mệt, Cái đầu bị va đập đó còn rất đau nữa, nên tôi cuộn mình ở sofa nhà chị ấy ngủ luôn. Mãi đến tối tôi mới giật mình. Cô còn chưa dậy để về sao? Anh chồng khó chịu khi tôi cứ ăn vạ nhà anh ta. Tôi bật dậy hốt hoảng. Anh chị có thể cho em mượn điện thoại gọi một lần không ạ? Lúc này tôi cũng không thể phiền nhà họ mãi được, mà tôi rất nhớ Ly và cũng nhớ Hắn nữa. Hắn tìm tôi sao? Tôi phải gọi hắn một cuộc đây. Lúc này được nghỉ ngơi, ăn uống, tinh thần rất tốt rồi, không còn rách rưới như nãy. Đây, gọi rồi đi giúp tôi. Anh chồng lại gắt. Tôi nhớ số của Ân, tuy hắn mới gọi tôi vài lần, nhưng vì hắn là chủ nợ, cứ thấy dãy số đó là run trong người khaki trong não tôi rồi. Vừa bấm xong cái, tôi đưa lên tai nghe liền, cũng chẳng để ý. Alo, Thế Nam, có việc gì? Tôi đang rất bận. Tôi vừa mới bấm số gọi thì Ân đã hỏi. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt. Sao trong máy anh chủ nhà lại có lưu một chữ Ân? Tôi tự dưng hoảng loạn. Anh ta có quan hệ với Ân? Có phải phe của Hương không? Tôi không sao nói gì, đứng đơ tay cầm điện thoại muốn rơi xuống. Anh Thế Nam sợ tôi làm rơi điện thoại nên giật lấy. Alo, ai đổ dây bên kia đấy? Người nhà của cô Lương Ý à? Đến địa chỉ Sibucha, đón cô ấy về giúp tôi. Cậu à? Miệng, không để ý. Anh ấy quay sang tôi còn run sợ. Cô có quan hệ gì với Ân? Lại cái câu hỏi giống thẳng Hưng sáng sớm nay, tôi sợ quá. Không, không, em chỉ... Nói rồi tôi hoảng loạn chạy ra khỏi cửa. Tôi muốn bỏ trốn nhưng cửa nhà chốt rồi. Tôi sợ lắm, nếu là Ân thì không sao, chứ lại người có quan hệ với Ân, tôi sợ như tên Hưng kia lắm rồi. Kìa, Lương Ý, bình tĩnh đi. Em đi đâu thế? Anh Thế Nam là bạn của anh Ân mà, chỉ muốn hỏi em sao lại quen anh ấy thôi. Tôi run run tay nắm vào chốt cửa, quay đầu lại. Có thật anh chị là bạn của anh ta không ạ? Ừ, là bạn. Cậu ấy sẽ đến đây bây giờ. Cô định đi đâu à? Chẳng phải cô vừa gọi số của cậu ta sao? Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt. Dạ, mong anh chị đừng nói chuyện em bị người ta đánh ghen được không ạ? Ừ, thôi vào nhà đi. Cậu ta đến bây giờ. Tôi không biết lúc gọi điện đó là Ân đang ở đâu, nhưng có thể nói anh ta đi với vận tốc ánh sáng sao ấy. Tầm 20 phút sau đã tới rồi. Vừa tới cái, hắn ta gõ cửa loạn lên. Anh Thế Nam ra mở cửa, chẳng thấy chào hỏi gì chủ nhà. Hắn ta lao tới chỗ tôi ôm lấy tôi như thể xa cách cả tỷ năm. Tôi cũng ôm lại, dù đôi lúc trong suy nghĩ có chút không muốn quan hệ với hắn. Nhưng phải nói thật, tôi thật sự rất nhớ hắn, muốn được ôm như thế này. Bọn tôi cứ thế ôm nhau, nước mắt tôi lại rơi. Rơi vì tôi được gặp hắn, khiến tôi không còn lo sợ nữa. Chị Phương An và anh chồng chắc ngạc nhiên quá, cứ nhìn thôi. Sau anh Thế Nam lên tiếng. Này, đây là nhà tôi, không phải cái khách sạn nhà hai người nhá. Lúc này Ân mới quay lại. Ừ, chào chủ nhà. Trời ơi, tôi cũng hại quá, đỏ mặt bỏ hắn ra. Thế Lương Ý đây là... Chị An lên tiếng. Vợ tôi. Tên Ân trả lời dứt khoát, khiến tôi lại nóng mặt thêm. Không ngờ anh Ân có vợ rồi mà không nói cho chúng tôi đấy. Ân, lên phòng một lát. Thế Nam lên tiếng. Hắn quay qua tôi hôn vào má, rồi gật đầu ra dấu, sau đó bước theo anh Thế Nam. Họ đi rồi, chị An mới nắm tay tôi. Ôi, không ngờ em lại là bạn gái của Ân đấy. Anh ấy với Thế Nam nhà chị thân nhau lắm, thân từ hồi học bên anh đấy. Sao em không nói sớm, mà sao lại để ra nông nỗi này? Chị đừng nói với anh ấy chuyện đó được không? Ừ, được, nhưng mà này, Hoàng Ân đẹp trai thế, em phải giữ đấy nhá. Hắn đẹp trai, nhưng mà lạnh lùng hơn chồng chị phải không? Nhưng chồng chị cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Tôi bật cười, lúc này tôi mới có thể nở nụ cười, không còn e dè, sợ hãi được nữa. Tôi không ngờ số mình lại may thế vậy, gặp đúng vợ chồng tốt. Tại phòng trình của lúc Hoàng Ân và Thế Nam trao đổi với nhau, lại nói về quan hệ của hai người này. Họ quen nhau từ khi học bên anh. Thế Nam thì các bạn biết rồi, chủ của công ty địa ốc Phương Kỳ. Hoàng Ân trước đây thích phiêu lưu nên dành nhiều thời gian cho mẹ mình, hiện tại đang có một sòng bạc bên Campuchia. Anh không muốn tham gia tranh quyền chủ tịch công ty tài chính mà bà anh hiện tại đang làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng ba anh mất đi dặn lại, đó là tâm huyết lớn nhất của ông. Cho nên Hoàng Ân cần phải nắm được, nếu không sẽ rơi vào tay người chú ruột mình là bố của Hưng, bởi vì ông ta là một người vô cùng thâm độc.
Vợ cậu thật sao?
Đúng. Khá khen, Hoàng Ân nhà ta đã biết nghĩ tới phụ nữ. Nhưng cậu làm gì để cô ấy rách dưới đứng ven đường vẫy xe vậy? Cậu không biết nhìn cô ấy thảm như thế nào đâu.
Ừ, tôi đang cho người điều tra.
Yêu đương để bạn gái thế à? Mà là bạn tôi à?
Tôi cần vốn, bọn nó hành động rồi.
Ừ, được, mà bà đã khỏe chưa?
Mổ thành công rồi, đã tỉnh.
Tốt, tôi sẽ chuyển cho cậu.
Ok.
Hai người họ bước xuống, tôi và chị Phương An đang trò chuyện. Lúc này tôi mới dám tỏ ra có chút thân thiết hơn với chị, vì nãy tôi sợ lắm. Chị có thể cho em sờ bụng chị không?
Được chứ.
Tôi đưa tay mình ra sờ lên bụng bầu hơn 7 tháng của chị ấy. Chúc chị mẹ tròn con vuông, khi nào sinh em bé cho em bế nhé.
Được rồi, cảm ơn cô lưu ý. Thi thoảng Bảo Ân đưa tới chỗ chị chơi nhé, bầu bí buồn lắm.
Dạ, em về ạ, em cảm ơn anh chị.
Hắn đi từ trên xuống, chẳng nể nang gì tới trước mặt, rồi bế xốc tôi lên như bế công chúa bước đi. Tôi sẽ dụa vì xấu hổ, nhưng bị hắn giữ chặt. Bước đi vài bước, hắn ngoái đầu lại.
Cảm ơn hai vợ chồng.
Tôi xấu hổ gục mặt vào ngực hắn, hắn thì thầm bên tai tôi. Em có muốn có một em bé như thế của riêng mình không? Tôi sẽ làm cho em.
Anh...
Mà tôi nóng gian rồi rủ sức rẽ rụa. Nhưng hắn không cho tôi xuống mà nhẹ nhàng mở cửa xe đặt tôi lên, thắt dây an toàn rồi mới sang ghế lái.
Sau đường đi ngồi trên xe, hắn cũng chẳng hề hỏi han tôi câu nào về vụ việc. Chỉ thi thoảng lại bỏ một tay đang cầm vô lăng ra, nắm lấy bàn tay tôi thật chặt. Khi thì lại đưa lên miệng hôn nhẹ nhàng một cái. Tôi cũng mặc kệ, chẳng có ý phản kháng.
Xe chạy được một lát, hắn dừng xe ở gara. Xuống xe, hắn cầm tay tôi đưa lên tầng 40 của một căn chung cư sang chảnh nhất nhì Hà Nội. Tôi bảo hoàng choáng ngợp, cũng không có đầu óc đâu mà phản kháng lại hắn. Cứ thế để hắn sát tay đưa đi như một cún con ngoan ngoãn. Sau khi dùng vân tay để mở ra, hắn đưa tôi vào trong. Trời ơi, căn hộ rộng gần 100m² trên tầng 40, thoáng mát rộng rãi và vô cùng sạch sẽ.
Nhà của chúng ta, em ưng không?
Tôi còn sức hỏi choáng ngợp thì hắn hỏi như vậy khiến tôi giật mình chưa biết trả lời thế nào.
Cái gì mà của chúng ta, tôi nghe không nhầm chứ? Tôi sẽ ở với hắn với cương vị là bạn gái trong vòng 1 năm ở đây sao?
Sao thế? Chẳng phải trước đây em còn có nhà to hơn thế này sao? Hắn lại hỏi.
Chúng ta ở cùng nhau sao?
Tất nhiên rồi, thế chẳng nhẽ em muốn ở đâu?
Thế phòng của tôi đâu?
Hắn chỉ tay về phía căn phòng. Đó, phòng của em ở đó, bên cạnh là phòng làm việc. Còn phòng này thi thoảng Tấn sẽ tới ngủ nếu cậu ấy muốn.
Tôi đi theo hướng tay hắn chỉ, mở cánh cửa bằng gỗ ra. Đập vào mắt tôi bên trong là một căn phòng ngủ rộng lớn. Cái giường king size như khách sạn 5 sao hôm trước. Màn hình tivi siêu phẳng. Cái tủ đồ bao buồng rộng. Một cái bàn trang điểm khá rộng và đẹp mắt. Còn có cả phòng vệ sinh khép kín bên trong. Trời ơi, đầy đủ tiện nghi quá. Phòng riêng của tôi trước đây khi ở cùng bố mẹ cũng không có được một nửa như thế này. Nhưng mà cái ga giường và mọi thứ chỉ có tông màu trắng và đen. Hơi kém lung linh, tôi nhất định phải thay lại. Tôi chạy lại mở tủ đồ. Trời, đầy đủ cả váy áo sơ mi. Tôi quay ra nhìn hắn đang khoanh tay trước ngực, ung dung đứng ở cửa phòng.
Anh đã chuẩn bị đồ dùng cho tôi.
Chứ ai, em nghĩ xem.
Trời, cái tên xã hội đen này, hắn không hề kỳ bo như tôi nghĩ. Hóa ra hắn đã đầu tư cho tôi rất nhiều đồ đẹp ở đây. Đồ ngủ, đồ đi chơi, đồ đi dạo, có cả. Nhưng mà này, có cả đồ nam nha.
Sao có đồ của anh ở đây?
Thì phòng chung của hai ta mà.
Cái gì? Chúng ta cùng một phòng sao?
Tôi mở to mắt nhìn hắn.
Chứ chả nhẽ vợ chồng lại ngủ riêng.
Tôi mặt mũi nóng gian. Cái gì mà vợ chồng với hắn chứ?
Tôi chỉ buột miệng nói cho đỡ ngại thôi. Ai ngờ hắn bất ngờ tới ôm tôi.
Không phải vợ chỉ là vị hôn thê, cháu dâu của bà tôi mà, đúng không?
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống hôn tôi. Hôn dài như thế lâu lắm rồi hắn mới được hôn vậy.
Chưa đầy hồn hưng nhưng tôi thật sự không có được cảm giác mạnh mẽ như thế này. Cứ thế hắn hôn tôi cho đến khi tôi cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, không chút sức lực mà ôm vào cổ hắn như bấu víu. Hắn bế tôi lên thì thầm. Đầu còn đau không? Tôi bôi thuốc cho em. Hả? Hóa ra hắn biết tôi bị thương ở đầu sao? Giờ tôi mới sực nhớ tới chuyện đêm qua. Tuy rằng hắn hỏi, tôi cũng sẽ giấu hắn, không dám nói, vì tên Hương kia quá tàn độc với tôi. Nhưng mà tự dưng tôi lại ấm ức và tức trong lòng. Sao hắn không hỏi tôi? Chả nhẽ hắn không quan tâm tôi bị sao? Tôi vụ vàng đẩy hắn ra. Trước phản ứng đột ngột như vậy, tôi tưởng hắn sẽ cáu gắt với tôi. Nhưng không ngờ hắn lại nắm lấy eo tôi, ôm tôi lại. Ngoan, để tôi xem vết thương. Giọng hắn nhẹ nhàng ấm lắm, nhưng lại mang tính như ra lệnh rất bá đạo, khiến tôi không thể cãi lời. Hắn bế tôi đến giường ngồi xuống, hắn vén tóc tôi ra chăm chú tỉ mỉ, nhìn như nâng niu một bình hoa sứ vậy, miệng thì lẩm bẩm. Từ giờ không được rời tôi nửa bước nghe không? Em đi đâu, tôi cũng đi bên cạnh. Em thật là ngốc, không biết tự chăm sóc cho bản thân hay sao? Tôi không sao, có bị gì đâu mà gọi là không biết tự chăm sóc. Tôi phủ vàng cãi lại, hắn cứ không chịu hỏi mà cứ tỏ ra quan tâm, làm tôi ức không chịu được. Được rồi, máu đã khô rồi, ngồi yên tôi rửa xong bôi thuốc sát trùng cho. Không cần anh quan tâm giải thạo, chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi. Tôi vẫn không ngoan, vẫn cố cãi lại. Hắn cứ không chịu hỏi tôi xem tôi bị gì, đi đâu suốt cả hơn một ngày qua, làm tôi ức. Ừ, tưởng bị đập đầu đến quên cả việc đó rồi. Thôi, vẫn nhớ giao dịch là não bình thường rồi, giờ ngồi yên đấy. Nói rồi hắn ra khỏi phòng, la sáo bước vào tay cầm hộp thuốc. Vết thương của tôi cũng đau, nhưng mà cả hơn một ngày chẳng được sơ cứu, máu chảy ra cũng đông lại rồi, không cần quá lên. Nhưng mà hắn cứ bắt tôi phải ngồi ngoan, tôi chẳng còn cách nào khác. Mặc xác hắn, tôi cũng lười biếng, hắn nhẹ nhàng lau rửa rồi bôi thuốc sát trùng cho tôi. Mẹ của con tôi phải là người lành lặn, khỏe mạnh, không thể là người có vấn đề về não bộ được. Anh, ai là mẹ của con anh chứ? Tôi không làm. Muốn ăn thêm gì không? Tôi làm. Hả? Hắn làm sao thế nhỉ? Thay đổi 180 độ luôn. Nhẹ nhàng, ân cần hỏi han tôi, còn rất kiên nhẫn. Hắn cứ thế này làm sao tôi giảm tức cho nổi nữa đây? Đành lười biếng gật đầu. Trời ơi, thế mà không ngờ tôi chỉ gật một cái, hắn liền bế tôi lên, đi ra khỏi phòng, đặt tôi xuống sofa rộng lớn. Ngồi đây chờ tôi, muộn rồi không ra ngoài nữa, tôi sẽ làm điểm tâm cho em. Tôi sững sờ lắm cái thái độ này, anh ta ăn phải thuốc hay sao ấy nhỉ? Tự dưng lại đối xử với tôi như tôi là bà Hoàng thế này hả trời? Nhưng mà hôm nay tôi mặc kệ, tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều vì sợ lúc mình gân lên lại nói hết vụ việc làm ảnh hưởng tới mẹ và tôi. Hắn vào trong bếp, tôi mới nhớ ra cái điện thoại mang đi sạc. Vừa trở lên được pin là tôi vừa sạc, vừa ngồi cạnh gọi điện liền. Alo, Ly à? Trời ơi, Lương Ý, mày đi đâu thế? Sao không nói gì? Tao lo quá, tao cứ sợ mày có chuyện. Tao không sao, xin lỗi giờ mới gọi được cho mày. Mày đang làm à? Ừ, tao cũng thấy Kim bảo mày nghỉ ở đây rồi. Tên ba mày đã nói với Kim, mà mấy người họ cũng nói yên tâm sẽ tìm được mày, tao mới dám đi làm lại. Không thì tao cũng phải lục Hà Nội này lên để tìm mày. Thế giờ mày đang ở đâu? Mà cái tên ba mày làm gì? Nghe Kim nói giàu lắm hả? Tao còn chưa nhìn thấy lần nào. Ừ, tao đang ở chỗ hắn. Hắn là một thương gia, kinh doanh bất động sản. Mày đừng lo nha. Thế hôm đó mày thế nào? Ừ, bạn Thiên Phương đưa tao về. Mày ơi, từ hôm ấy giờ liên lạc suốt. Bạn ấy cũng tốt mày ạ. Hôm nay lại đòi đưa tao đi làm. Nhưng tao bảo tự đi. Thể kêu lát sẽ tới đây. Ừ, gặp người tốt là ok rồi. Yêu anh ta cũng được đấy. Thôi đi mày, tao không có phúc như mày. Hít, à mà còn chuyện này. Lão Kim ấy mà, lạ lắm. Hôm trước tao cãi nhau với lão, thế mà giờ đi làm lại ngon nghẻ. Không xen hết tao nữa đâu. Còn bên tao trước mặt con Lan đấy. Ừ vậy à, hắn nên làm như thế mới đúng ấy. Ừ, thôi tao làm việc đây, hôm nào lại tới đây. Đừng quên Ly này đã từng làm bạn mày. Ok. Vừa tắt cái điện thoại, Quay lại đã thấy một thân cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, thân mang tạp dề, bưng hai tô mì với trứng ốp la ở trên, hành lá nữa. Trời ơi, quá ư là hấp dẫn. Tôi trố mắt nhìn hắn. Hắn đây là xã hội đen sao? Nuốt khan một ngụm nước bọt. Giả như hắn không phải là xã hội đen chém giết đánh người. Giả như tôi và hắn không phải chỉ là giao dịch. Mày nghĩ gì thế này Lương Ý? Tỉnh lại đi mày. Hắn nhoẻn miệng cười. Mì xong rồi đây, ra ăn đi. Mà em đừng có vừa sạc điện thoại, vừa gọi điện như thế. Lớn rồi, sao để nhắc mấy cái nhỏ nhặt như thế hả? Hả, lại nữa rồi. Hắn cười chi đây đẹp trai thế vậy, lại còn cứ cảm ràm như hắn là chồng tôi thật đấy. Tôi phụ phịu đi tới. Ăn thì ăn, nấu bát mì thôi có cần nhắc như bố người khác thế không? Bố em ngày xưa như vậy sao? Anh... Hắn nói thế làm tôi lại nhớ bố tôi rồi, mà tôi lại mọng nước muốn trào ra, lòng hận thù lại dâng lên. Tôi nhất định phải tìm ra vì sao bố tôi lại như thế. Tôi nhờ anh tìm hiểu chuyện bố tôi, anh làm chưa? Chuyện đó không phải hỏi lúc này, giờ ăn mì đi, kẻo nát. Được rồi, xem tên xã hội đen như anh làm mì ra sao, để bổn cô nương đây thưởng thức xem. Tôi vây vào ngồi ăn, nhưng hắn làm mì ngon quá, tôi không thể cưỡng lại được, ăn đến sợi cuối cùng. Hắn cười tủm tỉm rồi lấy khăn giấy lau đi dầu dính ở miệng tôi. Con gái con đứa, ăn tục chưa kìa? Sao anh không hỏi tôi đã làm gì, đi đâu cả ngày qua? Tôi muốn chính em sẽ nói cho tôi biết, bây giờ em chỉ cần tin tưởng tôi là được rồi. Nói xong lại ăn nốt của hắn, tôi vẫn rất ức. Ý hắn là sao, không hỏi để tôi tự nói à? Mà cái phong thái của hắn ăn rất nhẹ nhàng, từ tốn. Tôi trước đây cũng thế đấy, nhưng từ khi sống với cô bạn Ly, tôi thấy mình chẳng việc gì phải e dè, cứ thoải mái thôi. Ăn xong hắn lại tranh giành đi sửa bát, tôi lại sốc tập 2. Ngày nào cũng thế này thì tốt, ông xã. Tôi trêu hắn. Ừ, nếu em đã coi tôi là ông xã, thì tôi chẳng nề hà việc gì, kể cả việc làm cho em có em bé. Ha ha. Lại bị trêu lại rồi, mà tôi nóng gan. Tôi xiết hắn không thèm nói chuyện nữa, lúc nào cũng nghĩ về món đó. Tức thật, tôi đi lò vòng quanh căn nhà, ngắm nhìn thành phố từ tầng 40, đèn điện quả là lung linh. Đứng mùa la xong, tôi cũng đi tắm và làm vệ sinh cá nhân. Cũng muộn rồi chuẩn bị đi ngủ, nhưng mà tôi lại không có cảm giác buồn ngủ lắm vì chiều đã ngủ chỗ nhà chị Phương An, nên tôi nằm nghịch điện thoại. Hắn sửa bát xong làm cái gì đó bên phòng làm việc, xong cũng vào phòng tắm gội. Một lát, hắn từ nhà tắm bơi ra, chẳng mặc đồ gì cả, chỉ quấn một cái khăn tắm trắng ngang hông. Tôi há hốc mồm, bịt miệng lại, nuốt khan nước bọt. Trời ơi, cơ bụng 6 múi khỏe mạnh, cặp chân dài thẳng như siêu mẫu nam. Tao còn lưa thướt mấy giọt nước theo sợi tóc mà nhỏ xuống. Quá đẹp trai, quá mê hồn. Mày sao thế này Lương Ý? Ngắm trai đẹp tại phòng còn quá đỗi trần tục nữa. Mà tôi nóng da lên. Hắn đi lại phía giường. Nhìn tôi đủ chưa? Anh mau mặc đồ vào đi. Không, tôi thích em ngắm tôi như thế. Anh... Tôi ngượng quá, quay mặt vào phía trong tường. Đúng là hắn mà dày hết thuốc chữa mà. À, bà anh sao rồi? Ừ, mai tôi đưa em tới, bà tỉnh rồi. Ừ. Mà tôi quay vào trong, nhưng sao tôi lại thế này? Cảm giác mặt nóng chắc phải đỏ lắm mất. Quay đi như lại rất muốn nhìn xem hắn làm gì tiếp theo. Tò mò mà, bởi vì thấy hắn chẳng có động tĩnh gì. Nào phút tôi không thấy hắn lên tiếng, cũng không thấy hắn có cử động gì với tôi. Tôi ung dung xoay người nằm ngửa, lại không ngờ hắn trổ lên đè lên người tôi. Cái khăn tắm kia đã bay đi đâu đó từ lâu rồi. Hắn lại hôn tôi nữa, suốt ngày hôn thôi. Nhưng hắn hôn thôi đủ làm tôi mê mệt. Ăn no rồi, mình vận động cho tiêu hao nhé, bà xã. Hắn thì thầm bên tai tôi, luồng điện lại chạy xuôi ngược trong tôi. Tôi bị hắn hôn đến nỗi đỏ cả môi mất. Thế là chuyện gì tới đã tới. Hắn lao vào tôi nhiệt tình như xa cách lâu lắm rồi. Bà xã thơm lắm. Hắn cứ lúc thì khen, lúc lại dụ. Một cuộc mây mưa kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tôi mệt lử, lại ngủ trong vòng tay của hắn. Mùi hương của hắn đúng là khiến tôi có chút mê hoặc, không rời được nữa rồi. Hôm sau ngủ dậy, hắn đưa tôi đi ăn sáng rồi tới gặp bà. Những ngày sau đó tôi đều sống trong sự bao bọc của hắn. Tôi thực sự không biết hắn bận làm gì, nhưng nếu để ý kỹ, đôi lúc thấy hắn rất căng thẳng. Nhưng nói chung tôi không quan tâm đến việc của hắn lắm. Việc của tôi bây giờ là tìm manh mối về bố và tìm cách trả thù tên Hưng, tên chó má đầu ác. Hiện tại tôi đi đâu, hắn cũng đưa tôi đi đấy, không rời xa tôi. Nhưng có một điều rất lạ là hắn chỉ đưa tới chứ không hề can dự hay phảo cùng. Ví như có hôm tới bệnh viện, hắn ở lại cùng hai bà con một lát rồi kêu bận phải đi, nhưng vẫn cho người canh cẩn thận. Rồi hôm sang thăm mẹ tôi, hắn cho người đưa tới chứ không vào. Hai hôm trước tôi xin hắn từ quán bar gặp Ly, hắn cũng chỉ cùng tôi tới cửa, sau đó rời đi, để lại Tấn vào trong cùng. Tôi cũng không phải muốn hắn đi cùng mình 24/7 vì tối nào cũng ngủ cùng nhau rồi. Nhưng mà hắn làm gì bận đến mức như thế? Tôi e dè hỏi tên Tấn, đàn em thân cận nhất, thì anh ta chỉ trả lời tôi một câu duy nhất. Đại ca không thích lộ diện. Sau hôm vào quán bar tham ly đó, tôi mới biết hóa ra nhiều người trong giới xã hội này có khi chưa từng gặp hắn qua một lần. Nhưng chỉ cần nghe tên Hoàng Ân, Bang Hồng Ân là đã khiếp vía rồi. Bảo sao Tấn toàn thay hắn xử lý công việc mà người ta cũng nể mặt chứ đừng nói. Chỉ Ly bây giờ làm ở đó được lão Kim coi trọng hơn, cũng chính nhờ hắn cho người xử lý. Tự dưng tôi lại có chút cảm kích hắn. Dù Ly không biết được là do hắn giúp, nhưng mà dù sao cô ấy vô tư thoải mái là tôi vui rồi. Hắn ngoài chăm lo cho tôi còn biết quan tâm đến bạn của tôi nữa, cũng không phải là một tên xã hội đen tồi. Còn ngoài xã hội đen ra, tôi chẳng biết gì về con người hắn. Nhìn mắt hắn thâm sâu khó lường lắm, tôi không đoán được gì cả. Mai tôi phải đến trường để ghi danh tên mình trong danh sách tên những sinh viên được bảo vệ đợt 1 là đợt kỳ tốt nghiệp đúng thời hạn. Hắn đợt này đã đi công tác 3 ngày rồi chưa về. Hắn nói đi Campuchia sang chỗ mẹ hắn, tôi mới biết hóa ra hắn có mẹ tận bên Cam. Dù hắn không có nhà, nhưng hai tên đàn em vẫn canh cánh theo sát bảo vệ cho tôi. Và dù hắn không có nhà, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gọi FaceTime cho nhau. Nên tôi cũng nên nói về hắn việc ngày mai tôi tới trường. Hắn nói không phải kịp đưa tôi đi. Tôi không trách hắn, nhưng thực sự hắn đi rồi, tôi lại thấy nhớ hắn nhiều lắm. Ngày đầu hắn đi, tôi còn phách mặt tự đại. Tôi được yên thân không ai làm phiền. Nhưng chỉ đến tối thôi là tôi bắt đầu khó ngủ rồi. Không hiểu vì sao, nhưng nằm một mình trên chiếc giường to mà tôi thấy thiếu và trống trải quá. Này đã đêm thứ ba hắn chưa về, tôi cứ nghĩ dài lắm rồi vậy. Có lẽ được hắn ôm ngủ quen rồi. Mùi hương của hắn, hơi thở của hắn, có khi nào tôi thích những thứ ấy rồi sao? Tự hỏi rồi lại tự lắc đầu. Tại sòng bạc X bên Campuchia. Con trai, bà phẫu thuật cũng tỉnh rồi, thế bà đã tính tới gì chút chưa? Bà không để lại cho con thì con sang đây với mẹ. Chỉ cần con đưa ra làm chủ ở đây, mẹ tin chúng ta còn giàu hơn cái công ty bên ấy mang lại cho con ấy chứ. Mẹ, bà mới khỏe lại mà, nhưng dù sao con cũng cần tham gia cuộc chiến này. Con đã nương tay cho hắn nhiều lần rồi. Ừ, nhưng mẹ không muốn con đổ máu. À, mà nghe nói ta có con dâu rồi, sao không dẫn sang cho ta gặp mặt coi, xem cô gái nào mà lại lọt vào mắt Hoàng Ân con trai ta vậy. Mẹ, mẹ xem có nên về đó thăm bà một chuyến không? Cái gì? Thăm á? Chẳng phải bà đuổi mẹ đi sao? Bà căm ghét mẹ như kẻ thù, chính vì bà ghét mẹ nên mới không chịu tin tưởng để giao lại công ty cho con, khiến mọi người cứ phải tranh giành nhau. Chứ nếu giao cho con trai mẹ luôn, có phải rất lớn mạnh rồi không? Bà ấy mà, mẹ không gặp đâu, với lại mẹ gặp bây giờ chỉ làm rối thêm cho con thôi. Nhìn thấy mặt mẹ, bà lại ghi vào di chúc chuyển nhượng 100% cổ phần còn lại của tôi cho con trai thứ hai là Hoan và cháu trai Hưng quản lý, có phải dở cho con không? Mẹ, bà không đến mức thế đâu, nhưng không ngờ mẹ lại suy nghĩ sâu rộng thế đấy. Sao lúc nào cũng kêu con đừng tranh giành vậy? Này, nói cho anh biết nhé, tôi là tôi chỉ vì bố anh thôi, chứ tôi cần chó gì cái công ty gia tộc đó. Chỉ vì đó mà tôi và bố anh cứ phải xa cách nhau suốt, cảm ghét. Thôi, vậy mai con về lại đây, con để cô ấy ở nhà một mình rồi. Mẹ không muốn tụi con xa cách, thì về Việt Nam sống với tụi con đi. Này, anh có vợ cái là coi tôi không ra gì phải không? Chẳng phải nói sang đây 5 ngày sao? Giờ mới 3 ngày, đã đòi mai về hả? Mau dẫn nhỏ đó qua đây tôi duyệt. Con về, mẹ muốn gặp thì về sống với tụi con. Ở này, Hoàng Ân thối kia.
Ăn cơm trưa xong, tôi được Tiên Minh đàn em vẫn hay đưa đón đưa tôi tới cổng trường. Hắn vẫn nói câu quen thuộc. Chị dâu nhỏ vào đi, xong việc gọi em nhé.
Vâng, cảm ơn anh. Tôi cười vui vẻ với hắn.
Vừa bước vào cổng khoa, tôi thấy có nhiều bạn đứng ở đó. Bước vào giảng đường một lát đến giờ cũng đông bạn tới. Tôi cũng nhìn thấy Diệu Nhi đi cùng mấy bạn nữ sang chảnh, ăn mặc và trang điểm lộng lẫy. Thầy giáo phổ biến nội quy, quy trình bảo vệ và điều kiện để sinh viên được bảo vệ lần này cho toàn khoa. Sau khi phổ biến xong mọi thứ, thì lớp nào tập trung lớp ấy để nhận danh sách các sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đợt này. Thầy giáo phó khoa cũng là chủ nhiệm lớp tôi, lên đọc tên, lần lượt các bạn được đọc. Diệu Nhi cũng có trong danh sách đợt này, chỉ có vài bạn do nợ môn mới bị trễ lại thôi. Do tên tôi ở cuối danh sách lớp, nên khi vừa đọc tới, Hoàng lưu ý là kết thúc danh sách. Mọi người có tên đợt này đều thở phào nhẹ nhõm, trong đó có cả tôi. Nhưng không ngờ, khi tên tôi vừa được thầy đọc xong, thì một giọng nữ lanh lảnh từ dưới. Thưa thầy, em phản đối việc sinh viên lưu ý được bảo vệ lần này. Tôi bàng hoàng, mọi người đổ xô ánh mắt vào phía bạn nữ đó. Tôi nhận ra là Diệu Nhi. Em cho tôi biết lý do. Thầy chủ nhiệm giọng trầm ấm lên tiếng. Rồi cô ấy bước lên, dáng đi oai phong như người mẫu trên sàn. Mọi người đều dõi theo Diệu Nhi. Dường tôi thì tim đập thình thịch. Cô ta là định giở trò gì đây? Lên đến cạnh thầy, cô ta chậm rãi cầm mic. Em có bằng chứng chứng minh về tư cách của cô ta không xứng đáng là một sinh viên ưu tú. Mọi ánh mắt nhìn Diệu Nhi như đang mong chờ. Cô ta lấy trong ví ra một tập ảnh đã được sửa sẵn. Trong đó tấm thì tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo con, tay che mặt để một tên liếm bụng. Tấm thì trong lúc tôi chuẩn bị ngất lịm. Tấm thì tôi đang quần áo xách dưới. Tấm thì tôi đang váy ngắn chấm mông, áo trễ cổ hở ngực, cầm cái chổi và cây dọn nhà ở quầy ba. Cô ta còn giơ cái điện thoại lên để cho mọi người còn nhìn thấy phải gốc trong điện thoại nữa. Mọi người bắt đầu đổ xô ánh mắt vào tôi sững người. Cô ta đã lấy những tấm ảnh đó từ Hưng và hôm cô ta tới chỗ tôi chụp được. Mọi người bắt đầu nhao nhao xôn xao. Trời ơi, tưởng là tiểu thư, hóa ra ca ve. Ca ve thế này sao mà được đứng trên bục giảng? Ôi, làm ô nhục cả sinh viên của trường. Các em trật tự, tôi cần xem xét lại. Thầy giáo lên tiếng giải xếp. Thầy còn gì phải xem xét, cái này nằm trong nội quy thầy vừa đọc ban nãy mà.
Đúng đấy, đúng đó thầy.
Diệu Nhi và các bạn cô ấy thì nhau phản bác lời thầy. Lương ý, em có thể giải thích về việc này không? Những tấm ảnh này là của em.
Thầy cố cầm mic nói bởi đám đông bổ xô vào tôi mà cười mà móc máy.
Em... Nếu em không giải thích được thì tôi sẽ buộc phải đình chỉ việc bảo vệ lần này của em.
Em là việc bất đắc dĩ, em mong thầy xem xét thưa thầy.
Vậy tôi xin lỗi, không thể xử lý được. Tôi sẽ đưa việc này lên hội đồng nhà trường. Em đã làm mất đi thanh danh của sinh viên trong trường.
Nói rồi thầy bỏ đi. Tôi chơi vơi giữa đám đông cười nói. Mọi người sỉ nhục tôi, chửi bới tôi. Có thằng còn hỏi tôi đi khách mấy tiền để mua. Một đống ảnh ném tứ tung vào người tôi. Diệu Nhi và các bạn cười ha hả. Biết vì sao tớ lại có những bức hình này không? Vì con ca ve này dám dụ dỗ bạn trai của tớ. Ha ha, đáng đời.
Trời ơi, xinh đẹp tiểu thư, hóa ra là ca ve đi giựt chồng người khác.
Đánh chết nó đi, đánh cho đáng đời ca ve.
Một người lên tiếng, tôi biết đây là cô bạn hay đi cùng Diệu Nhi nhất.
Mình không phải ca ve, mình không giật chồng của cô ấy, cô ta mới là người cướp bạn trai của mình.
Diệu Nhi đến cạnh tôi thì thầm. Này, ta đòi lại cái thái độ đã bơ tao lần đó đấy. Mày chịu hậu quả tí đi nha.
Mày là con quỷ, Diệu Nhi ạ.
Tôi túm tay cô ta tát một phát vào mặt. Cô ta ôm mặt.
Còn không đánh nó đi.
Thế là cả đám bốn cô bạn của Diệu Nhi lao tới người thì túm tóc, người thì muốn xé áo tôi. Tôi cũng đánh trả nhưng không thể nào thắng lại. Có người can ngăn nhưng mà không được. Người thì ngồi xem. Lúc tôi đầu bù tóc rối, ngồi phịch xuống sàn ôm mặt đau đớn.
Tôi bị họ đánh tơi bời thì một bóng hình cao lớn quen thuộc từ đâu bước vào, đứng trước mặt tôi, giơ cánh tay ra đỡ lấy tay của một đứa đang định tát tôi. Vừa định tát vừa kêu: "Cho mày nát mặt nha, con ca ve. Còn dám động tới cô ấy." Tôi nhận ra hắn, sao hắn lại tới đây, đúng lúc tôi tủi thân nhất, mệt mỏi nhất và lẻ loi giữa đám đông nhất. Còn kia định tát tôi, nhưng bị hắn nắm chặt tay kêu a á. "Anh là ai? Anh dám xen vào, a?" À? "Ở đây ai còn dám, còn dám động tới, đừng trách tôi." Hắn giơ tay con kia lên rồi bóp mạnh cổ tay. Nó đau quá, lúc này tôi mới thấy Diệu Nhi có chút nổi lại. "Ân." Tôi vui mừng gọi hắn, mặc dù đầu tóc rối bời, mặt mũi chảy xước, nhưng vẫn nở nụ cười vui mừng với hắn. Hắn bỏ tay con kia ra, quay qua bế tôi lên trước, ánh mắt đầy nghi hoặc, tò mò, ngưỡng mộ. "Có đau không?" Tôi lắc lắc, "Không sao." Rồi hắn quay sang Diệu Nhi: "Động tới vợ của Hoàng Ân, cô sẽ biết mình bị trả giá như thế nào. Tôi sẽ không đánh cô bẩn tay, chờ ngồi tù đi." Hắn nháy mắt, mình tự nhặt hết các tấm ảnh lại và lấy luôn chiếc điện thoại của cô ta, rồi theo sau tôi và hắn ra ngoài. Tôi có nhìn thấy vẻ mặt run sợ của cô ta cùng mấy người bạn. Tôi cảm ghét cô ta nên cũng không có ý cai ngăn Ân Định xử lý cô ta thế nào. Chỉ thấy phía sau mình: "Trời, Hoàng Ân sao? Anh ấy đẹp trai quá. Trời, lần đầu được gặp Hoàng Ân đây mà." Tôi nghe thấy có chút vui vui, nhoẻn miệng cười nhìn hắn: "Sao về sớm vậy?" Tôi hỏi hắn, hắn vừa bế tôi vừa trả lời: "Bởi vì nhớ vợ." "Cảm ơn anh." "Tôi về lấy thân trả ơn là được rồi. Nhưng tôi không được bảo vệ Luận Văn nữa rồi." "Không có ai được bắt nạt và làm tổn thương vợ Hoàng Ân cả. Em sẽ được bảo vệ tốt đầu." "Anh làm được sao?" "Việc của em là làm bạn gái tôi và tin tôi." Lần thứ ba tôi nghe câu này từ hắn. Hai lần trước tôi thấy hắn đều làm được. Không rõ lần này hắn làm gì nữa, nhưng tôi vẫn sợ hắn sở trò súng ống đe dọa nhà trường nên nhắc nhở: "Đừng dùng ra súng với nhà trường." "Em không phải nhắc tôi." Lên xe rồi, hắn và tôi đều ngồi ghế sau. Mình lái xe, mình nói với hắn: "Anh, lần này anh lộ diện. Chúng ta hành động thôi." "Dạ, đại ca." Ngồi sau xe, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc cho tôi, chỉnh lại quần áo. Mà tôi có cả vết cào, vai cũng có, còn chảy cả máu. Hắn có vẻ xa xa, nhưng lại nói giọng rất mỉa mai: "Người em bằng giấy hay sao? Không biết đánh lại họ à?" "Có chứ, nhưng anh xem, một đám không có ai bên tôi cả. Họ cứ nhảm tôi mà xả, mà đánh, mà chửi. Sao tôi chống lại bằng ấy được?" Tôi phênh cái mặt lên cãi hắn: "Chỉ cãi là tài. Từ mai cho tới bang học võ, chứ không biết tự bảo vệ mình, làm sao tôi tới được mãi?" "Sau này anh đi đâu sao?" Tôi tự dưng hỏi ngu: "Em có thích tôi bên cạnh cả đời?" "Hức, thì đã sao?" Tôi biết mình nói bị hớ, nhưng chẳng biết làm sao đành chấu chế. Không ngờ hắn lại cúi xuống hôn tôi, hôn đến nỗi tôi cứ u ớ vì khó thở, nên cứ chơi với sãy giụa để đẩy hắn ra mới chịu buông tha. Mà đã buông đâu, còn ghé sát tai tôi thì thầm: "Sao lúc nào em cũng làm tôi muốn ăn thịt em thế này hả? Em còn cựa quậy, tôi thịt em trên xe đấy." "Anh dám?" "Minh, dừng xe." Hắn quá bá đạo, tôi chưa từng thách hắn cái gì mà hắn không làm, nên tôi sợ quá đành ôm chặt lấy hắn, hạ giọng: "Được rồi, không thách nữa, tôi về được không?" "Muốn ăn gì không? Về thay đồ rồi tôi đưa em đi." "Ừ, muốn ăn hải sản." "Được." Thế là tối đó tôi được hắn đưa đi ăn hải sản, còn gọi mấy canh tẩm bổ nữa. Xong tôi về lại bắt trả ơn. Lần này tôi tình nguyện, vì nói thật, dù mỗi lần dùng thân báo đáp thế này tôi rất mệt, bởi hắn quá khỏe. Nhưng mà hôm nay nếu không có hắn, tôi đúng là bị cả lớp cho tả tơi, còn nhục hơn cả trong quán ba, vì trong đó chẳng ai biết ai. Nhưng đây là lớp đã gắn bó với nhau gần 4 năm, ai cũng biết tôi, mà lúc đó tôi nhục như chó. Tối đó, tại căn chung cư nhà Hưng, Hưng đang nghe điện thoại từ mẹ hắn. "Alo, con nghe." "Bà mổ rồi, con biết chưa?" "Con biết rồi, con sẽ tới thăm." "Ừ, phải nhiệt tình với bà ấy vào." "Vâng, con biết rồi." "À, còn việc này nữa, mẹ nghe con điều dưỡng nói bà đồng ý mổ là do thằng Ân chịu dẫn bạn gái tới đấy." Có chuyện đó sao mẹ?
Ừ, mẹ chẳng biết con nhỏ đó là ai, còn phải cẩn thận.
Vâng.
Trong đầu đang hiện lên đầy tính toán thì Diệu Nhi tới đem theo cái mặt như bị rách. Con rất tức giận.
Chồng, em xem hôm nay em gặp con quỷ Lương Ý, nó đã bị đánh hội đồng, em sắp cho nó tàn xương nát thịt rồi. Bỗng đầu có một thằng nào đó để pha đám mà còn nhận nó là vợ chứ, tức điên người.
Thôi, vợ cáo làm gì, anh yêu một cái nào.
Hưng vừa nói vừa ôm Diệu Nhi rồi thì thầm bên tai ả, còn cọ cọ cái bộ râu lún phún vả má vả vai ả, khiến ả nhột nhạt cứ oán éo.
Nào, anh làm vợ buồn đấy, nỡm hạ.
Thế thì đã sao, anh thích mà, để anh xoa bóp giúp em hạ hỏa nhé.
Nói rồi Hưng luồn tay vào áo trong của Diệu Nhi, miệng thì hôn, tay bắt đầu lần mò kéo cái khóa váy.
Tên ân khốn nạn còn cho người lấy cả điện thoại của em rồi kìa.
Hưng vừa bóp nắn vừa hôn ngược ả, bỗng khựng lại, vì thực sự bây giờ hắn mới để ý. Chứ nãy Diệu Nhi nói chỉ nghĩ là chuyện đàn bà với nhau, nhưng lần này mới nghe rõ Diệu Nhi nói lại tên ân. Hắn nghi hoặc nhìn Diệu Nhi.
Em vừa nói đến thằng nào cơ? Ân nào?
Sao bóp vợ mạnh thế? Em nói tên Hoàng Ân, bạn trai của Lương Ý, chứ em giao du gì với tên nào đâu. Chồng em là số 1 mà.
Nó nói tên Hoàng Ân à?
Ừ, nghe nó nói thế. Còn nói là đụng vào vợ Hoàng Ân thì cho bỏ tù, chồng xem anh liệu thế nào chứ.
Mặt Hưng đăm chiêu, hắn buông bỏ Diệu Nhi ra để tập trung tính toán. Hoàng Ân, trước giờ mày đã bao giờ ra mặt đâu, sao giờ lại ra mặt bảo vệ cô ta?
Diệu Nhi ở bên vừa hôn Hưng, tay cũng cởi khuy quần hắn, miệng nịnh bợ.
Bỏ tù được chị sao? Còn lâu nha, chúng mày làm sao qua được cửa ải chồng chị? Chồng của chị đây giỏi mà, phải không chồng?
Trong đầu hắn vẫn đang nghĩ ngợi không chú ý gì tới Diệu Nhi nói. Ả lại tiếp tục vừa lấy tay đưa vào quần trong của hắn, vuốt ve chỗ kín, vừa đảo đảnh.
Cú nhỏ xem này, mày phải bảo anh mày nhá, lấy lại công bằng cho chị, thì chị mới cho gặp em nhỏ của chị, nghe không?
Vẫn không thể Hưng lên tiếng, ả tiếp tục.
Chồng, sao thế? Không nữa à? Để vợ đi, làm người ta nhổ nhà xong, lại nghĩ gì thế?
Im nào, thôi, hôm nay em về đi, anh mệt.
Hắn đổi giọng với Diệu Nhi, tại tự dưng hắn có chút căm hận muốn giết Hoàng Ân. Nếu như Hoàng Ân thật sự ra tay, thì hắn phải nghĩ mọi cách sớm nhất giành lấy nốt số cổ phần mà bà đang giữ. Hơn nữa, cứ nghĩ tới Lương Ý và Hoàng Ân tay trong tay khi người của hắn gửi hình chụp được cảnh cô và Hoàng Ân khoác tay nhau bước ra từ sốc của nào hôm trước là máu trong người hắn lại sôi lên. Hắn đang rất tiếc về vụ hôm trước không ăn thịt Lương Ý và hại chết cô ta luôn đi. Chỉ vì bố hắn gọi điện không cho phép mà hành động. Lương Ý là điểm yếu nhất, nếu như Hoàng Ân có tình cảm với cô ta, cho nên phải thực sự không được làm bừa mà chỉ dùng cô ta để uy hiếp Hoàng Ân thôi. Hắn thì nghe bố hắn giảm sắp, vì nếu không, hắn không được cái gì cả.
Không được, làm người ta nhổ nhà xong, lại gạt người ta ra là không được.
Nói rồi, ả tự cởi đồ của mình ra, rồi lần lượt cởi đồ của hắn. Diệu Nhi bắt đầu hôn, hôn từ môi cho xuống ngực, rồi hôn cả cậu nhỏ của hắn. Còn ưỡn ngực cọ sát ngực vào người hắn. Hưng không thể cưỡng nổi sự nóng bỏng và cách làm tình quá thuần thục của Diệu Nhi, nên dù có thoáng qua suy nghĩ thì hắn vẫn không thể thấy thịt mỡ mà không ăn được. Bị kích thích, hắn bắt đầu đáp lại Diệu Nhi, rồi cuộc mây mưa lại kéo tới, đổ đạc lộn xộn. Hưng nghĩ tới Lương Ý bao lâu nay vẫn chưa được làm gì cô, lại thấy có chút tiếc nuối, nên lao vào Diệu Nhi như mãnh thú. Ngày hôm sau ngủ dậy, hắn nói tôi ở nhà hoặc tới bệnh viện thì tùy, hắn bận xử lý công việc. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, muốn đến chỗ Ly chơi, nhưng giờ cô ấy đang ngủ nên tính chiều sẽ đi. Tối nay hắn ăn xong, ôm hôn tôi cái là chui vào phòng làm việc chăm chỉ với cái máy tính. Tôi không rõ công việc của hắn là gì, đôi lúc thấy hắn giống xã hội đen, đôi lúc lại thấy hắn giống một ông chủ, một doanh nhân thành đạt thật sự. Thấy hắn mải mê làm việc nên tôi pha ly nước mang qua cho hắn. Vừa bước vào cửa không khóa, tôi thấy hắn đang nghe điện thoại. Tuy không phải tò mò, nhưng tôi lại giống mình đang nghe trộm vậy.
Việc mua cổ phiếu thế nào rồi?
Ừ, tốt. Cậu cứ mua cho mình cần phải mua cho hết.
Ừ, thế tốt rồi.
có người của ta trong đó là tốt rồi.
Ừ, có nhờ Huy chút việc liên quan đến vụ án nhân sự ấy mà. Mai tôi sẽ xử lý việc đó.
Ok, ba cậu, thế nào?
Tôi không rõ hắn đang nói về việc gì, sẽ không đầu không đuôi. Nhưng câu cuối thì tôi biết hắn đang nói chuyện với anh Thế Nam. Nhưng mà cổ phiếu rồi thì vụ án là sao? Hắn đang làm cái gì thế? Tôi thắc mắc trong đầu nhiều quá, nhưng vẫn phải lắc đầu vì chẳng đoán ra được, lại tự nghĩ. Sao giờ mày lại quan tâm đến hắn thế hả Lương Ý? Tôi chưa kịp gõ cửa thì nghe tiếng hắn.
Lại đây.
Tá hỏa, hắn biết tôi đứng ở đây nãy giờ. Trời ơi, hắn quay mặt ra ban công cơ mà. Sao lại biết tôi thế này? Đúng kiểu mũi chó nhật. Tài cho phốc quá thôi. Hu hu. Thế này ai dám lấy trộm cái gì của hắn? Tôi xấu hổ như kẻ trộm bị bắt tại trận vậy.
Tôi mang cà phê cho anh. Nếu anh bận thì tôi ra liền.
Tôi nói em lại đây. Em cần tôi nhắc lại.
Tôi bước tới đặt ly cà phê trên bàn.
Anh làm việc tiếp đi. Tôi không cố ý nghe lén đâu.
Ngồi xuống đây.
Hắn ra lệnh. Sau đó kéo tôi ngồi lên đùi hắn. Mùi cà phê thơm nước mũi. Hắn lại ôm eo tôi, thì thầm phía sau lưng. Hơi thở của hắn phả vào tóc, vào tai tôi, khiến tôi cứ như bị mê hoặc.
Em quan tâm tôi.
Tôi chỉ thấy anh làm việc nên mang cà phê vào thôi. Tôi chống chế rồi toan đứng dậy bỏ ra ngoài, nhưng là bị hắn giữ chặt eo kéo lại.
Đừng phủ nhận, quan tâm thì cứ nói quan tâm.
Ừ, thì sao? Tôi phênh mặt lên, mặt tôi sắc đỏ như gốc quá.
Tôi đang điều tra việc bố em, tôi đang có vài manh mối. Nếu việc này đưa ra ánh sáng, em tính sẽ thế nào?
Thật không? Vậy bỏ tù bọn hại bố tôi đi. Tôi quay mặt lại, sát mặt hắn nói giọng kiên quyết.
Điều đó là chắc chắn. Tôi muốn nói ở đây là em sẽ trả công tôi cái gì?
Hả? Trời, tưởng hắn kêu tôi thế nào, lại đòi công. Giờ tôi còn là con nợ trong tay hắn, thì lấy gì báo công đây? Chỉ có cái thân này còn đang báo để trả đủ một năm chưa xong. Thế lấy gì báo công? Tôi phân trần nhìn hắn.
Tôi không có gì báo công. Anh thì xem tôi bây giờ tiền không có, anh còn nuôi tôi. Thế tôi biết lấy gì?
Sinh em bé cho tôi.
Hả? Tôi còn trẻ mà, mới có 21 tuổi, sao mà sinh nở được chứ?
Hắn đưa ra điều kiện này quá đáng quá.
Tôi thoáng chốc đỏ mặt, rồi nói nửa vời, kiểu không biết nên thế nào.
Tôi còn trẻ, mới chưa sinh nhật 22 tuổi, còn chưa tốt nghiệp. Nếu muốn sinh con, anh tìm phụ nữ khác đi.
Mặt hắn bỗng trở nên lạnh lùng. Em tưởng người nào cũng có khả năng được làm mẹ con tôi sao? Nếu em chưa thích thì thôi, tôi không ép.
Tôi đơ người, ý anh ta là sao đây? Lại là chọn tôi sao? Nói rồi hắn thả lỏng tay. Tôi chẳng biết nên làm gì nên đứng lên chạy ù về phòng ngủ. Ngồi trong phòng tự dưng tôi lại suy nghĩ về lời hắn nói. Hắn năm nay đã 27-28 tuổi rồi. Hắn muốn có con với tôi, muốn tôi sinh con cho hắn. Không rõ hắn suy nghĩ gì, nhưng tự dưng tôi lại nghĩ tới chị Phương An. Cái cách mà anh Thế Nam chăm chị ấy bầu, tôi lại nở nụ cười. Kể ra có một đứa con cũng tốt, mang bầu như chị ấy, lúc nhìn họ trên xe chẳng phải tôi đã ước điều này còn gì. Vậy tôi có nên sinh con cho hắn không? Liệu hắn có yêu tôi không? Đau đầu quá.
Sau hai hôm xảy ra sự việc, Lương Ý bị đình chỉ bảo vệ tốt nghiệp mà Diệu Nhi chưa thấy mình bị làm sao, nên ả vô cùng hả hê, nghĩ tên đó chỉ là tép diêu, nghĩ rằng Hưng đã giúp ả xử lý mọi chuyện. Hơn nữa mất cái điện thoại đó thì mua cái điện thoại mới, vì dù gì file ảnh gốc vẫn còn trong máy của Hưng, họ cũng chẳng làm gì được à. Nhưng chiều nay tại phòng làm việc của hiệu trưởng học viện X.
Xin mời anh vào, hiệu trưởng của chúng tôi đang đợi ở trong. Rất xin lỗi vì hôm qua hiệu trưởng của chúng tôi không thể gặp anh vì ông ấy đi công tác nước ngoài, sáng nay mới về.
Cô thư ký của hiệu trưởng mới ân vào và trình bày lý do. Vì hôm qua ân sang người hẹn sang trường gặp hiệu trưởng nhưng lại bị từ chối vì ông ấy đi công tác nước ngoài.
Cô thư ký cũng xin phép gợi ý gặp hiệu phó nhưng ân không đồng ý.
Cảm ơn, anh lịch sự đáp lại.
Bước vào phòng, căn phòng sang trọng, bên trong một người đàn ông gần 50 tuổi trong bộ vest lịch sự đang ngồi bên ấm trà nóng chờ. Anh bước vào oai phong, hiệu trưởng đứng dậy chào và mời ân ngồi.
Chào hiệu trưởng.
Chào giám đốc Ân, rất vui được gặp cậu. Cũng rất xin lỗi
vì hôm qua tôi đang ở Mỹ, không về kịp.
Tôi đã nghe, tôi tới có việc, nói nhanh rồi về.
Cậu cứ nói.
Tôi tới để bàn với ông về việc rút vốn đầu tư ra khỏi học viện.
Giám đốc anh, cậu nói gì vậy? Chẳng phải đang rất tốt đẹp sao?
Mặt ông hiệu trưởng bỗng biến sắc, không còn cười vui vẻ như lúc đầu được nữa.
5 năm qua, tôi đầu tư không ít tiền cho nhà trường, nhưng có vài chuyện khiến tôi không bằng lòng với cách làm việc, nên tôi cần xem xét rút vốn đầu tư.
Từ khi biết Lương Ý học ở đây, Hoàng Ân lấy danh nghĩa giám đốc một chi nhánh công ty tài chính mà bà anh vẫn đang làm chủ tịch hội đồng quản trị, đã đầu tư cho học viện này một số vốn không nhỏ. Tuy rằng lợi nhuận bên học viện cũng trả về công ty anh, nhưng mà bây giờ nghe nói anh bất ngờ rút vốn thì ông hiệu trưởng rất lo lắng.
Ân, có gì từ từ nói, người bên tôi đã làm phần lòng cậu điều gì sao? Mong cậu hãy xem xét lại.
Ông thông minh đấy, nên tôi cũng nói thẳng luôn. Có thể ông không biết đến sinh viên khoa ngân hàng tên Hoàng Lương Ý, nhưng tôi hỏi vì sao cô ấy không có tên trong danh sách bảo vệ luận án.
Ông hiệu trưởng ngơ ngác, đúng là trong khi ông ấy ở Mỹ có được báo cáo qua về danh sách bảo vệ và có một sinh viên nữ đã làm ô danh nhà trường vì làm gái bán dâm nên cần phải đình chỉ việc bảo vệ do phạm nội quy trong quy chế và điều kiện sinh viên được bảo vệ. Do đang ở nước ngoài bận việc với lại cũng tín nhiệm cấp dưới ở nhà xử lý công việc nên ông cũng trả lời đồng ý cứ theo quy định mà làm. Nhưng ông không biết hóa ra cô gái này lại là người mà Ân quan tâm.
Tôi cũng có nghe việc này khi đang ở Mỹ, nhưng cấp dưới báo lại là cô ấy bán dâm. Như vậy phạm vào nội quy không đủ điều kiện để một sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp rồi. Tôi không hề biết đó là người mà cậu...
Ông ta chưa nói hết thì Ân giơ cái điện thoại ra. Dựa vào mấy tấm hình này đúng không? Ông nhìn kỹ xem, căn cứ đâu để ông cho là cô ấy bán dâm? Không có cảnh giường chiếu, không có bất cứ hành động xâm dục nào. Thử hỏi nhìn sinh viên trong trường của ông, mấy đứa chưa từng tới quán bar, chưa từng uống rượu say và bị chụp hình. Tôi muốn kiện ông lên Bộ Giáo dục và Bộ Công an về tội vu khống, chưa xem xét kỹ đã kết luận. Còn người nào dám làm nhục người khác sẽ phải chịu tội không nhẹ.
Ân nghĩ tới Hưng và Diệu Nhi dám bày ra trò này để hại Lương Ý. Còn nữa, nghĩ tới việc hắn dám ép cô uống rượu, máu trong người anh sôi lên. Anh gằn từng tiếng với ông hiệu trưởng, khiến ông ta có chút run sợ khi nhắc tới việc kiện tụng.
Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng. Sinh viên ấy sẽ được trả lại công bằng. Mong cậu xem xét lại.
Được, tôi xem ông hành động như thế nào. Nếu tôi thấy không hài lòng thì 1. Rút vốn khỏi trường, 2. Kiện ông lên Bộ Giáo dục. Ông xem tự giải quyết.
Ông hiệu trưởng nghe xong mà trắng bệch, người như bị đơ, không nghĩ chỉ vì một sinh viên mà nhà trường lại bị ảnh hưởng lớn đến thế. Nói xong, Hoàng Ân đứng dậy khoan thai bước đi. Ra ngoài đã có Tấn chở sẵn. Tấn rất lo lắng cho Ân. Hắn là tên đàn em thân cận nhất của anh. Tuy đôi lúc có hay cười nói cợt nhả, nhưng trong công việc Tấn cực kỳ nghiêm túc và coi mạng sống của Ân như mạng của mình vậy. Nhất là hiện tại, Ân vì Lương Ý mà thường xuyên xuất hiện ra ngoài, khiến Tấn càng thêm lo lắng, một phút không dám rời đại ca. Sáng hôm sau, khi đang u dung mời mẹ Hưng đi ăn sáng, thì Diệu Nhi bị gọi lên nhà trưởng chất vấn. À có chút lo lắng, nhưng nhìn sang mẹ chồng tương lai, à bắt đầu bày trò than thở, kể lể nói xấu Lương Ý đủ kiểu. Mẹ Hưng nghe con dâu tương lai than khổ, nên động lòng thương xót đi cùng tới trưởng phân bua.
Thầy không nhìn rõ ảnh sao? Cô ta đã bị vi phạm vào điều 5 trong danh sách điều kiện sinh viên tham gia bảo vệ.
Ảnh không có căn cứ là bán dâm. Em chụp ảnh đó ở đâu? Em vi phạm vào đời tư của sinh viên khác.
Này, thầy ăn nói cẩn thận. Cái gì mà con tôi vi phạm vào đời tư người khác? Nói thế thì nó làm thôi. Các anh làm ăn không cẩn thận. Tôi kêu chồng tôi tới kiện nhà trưởng đấy.
Vâng, mời chị cứ việc.
Diệu Nhi bị nhà trưởng chất vấn hỏi han đủ thứ. Lúc đầu có mẹ Hưng, à cực kỳ hăng hái và vênh mặt. Bà kia cũng bên con không hớt, lấy uy danh của chồng ra để dọa nạt nhà trường. Nhưng không ngờ là bị họ không những không xem trọng mà còn coi không ra gì.
Thấy mẹ chồng cũng bị người ta sỉ nhục, lúc này Diệu Nhi mới không dám hò hè nữa.
Sau khi đã điều tra vụ việc, Lương Ý không hề là gái bán dâm như Diệu Nhi nói. Em không những vi phạm đời tư của người khác, còn vu khống người khác, làm ảnh hưởng thanh danh nhà trường. Việc này phạm vào điều 6 nội quy sinh viên, nên em sẽ bị loại ra khỏi danh sách sinh viên bảo vệ lần 1. Nhà trường yêu cầu em viết bản tường trình và bản kiểm điểm gửi lên trong ngày mai.
Diệu Nhi sững sờ trước quyết định của nhà trường. Chẳng phải Hương nói đã giải quyết ổn thỏa cho ả rồi sao? Sao giờ ra nông nỗi này? Ả tức giận dậm chân cau có. Mẹ Hương thấy vậy an ủi. Thôi, con dâu ngoan, hôm nay chúng ta về đã. Việc này không để thế được. Mẹ sẽ nói với Hương và bố con giải quyết ngay lập tức.
Mẹ phải lấy lại công bằng cho con.
Được rồi, thôi trưa rồi, về đã con.
Hai mẹ con kéo nhau về. Mẹ Hương thì chỉ sinh được Hương là con trai. Sau này có bầu siêu âm được một cô con gái, nhưng mà do có vấn đề về sức khỏe thai nhi nên phải đình chỉ thai. Từ đó bà ta không thể sinh con thêm được nữa. Bởi vậy khi Diệu Nhi nhào nhão gọi một tiếng mẹ là bà vui lắm, hả dạ lắm. Dốc hết tâm can cho đứa con dâu tương lai này, nên việc này nhất định sẽ phải nói đỡ và nhờ chồng bà là Hoan ra mặt. Bà gọi ngay cho chồng kể lể than thở. Nhưng bây giờ chồng và con bà đang ở công ty chưa về, có gì phải tối tới gặp mặt mới nói chuyện được, nên bà đành dỗ dành Diệu Nhi. Giờ bố con và Hưng đang ở công ty, không tiện để can thiệp vào. Giờ mình về nhà nghỉ ngơi đã con. Tối mẹ sẽ nói chuyện với bố con, nghe không?
Dạ mẹ.
Cô ta mếu máo, uất ức lắm, nhưng vẫn phải dịu ngọt trả lời mẹ chồng. Dù nghĩ tới Lương Ý, không những không bị đình chỉ, mà ngược lại vị trí lại là cô ta, khiến cô ta cực kỳ tức giận. Vừa về căn chung cư của con trai, mẹ Hưng lao vào nấu nướng cho đứa con dâu. Vì biết nó tức giận nên bà phải làm gì an ủi nó. Hai mẹ con vừa ăn vừa xem mấy mẫu quần áo. Bà cứ chọn cái này chọn cái kia rồi hướng mua cho ả, khiến ả sáng mắt, quên luôn chuyện sáng nay. Hai mẹ con đang cười nói vui vẻ thì điện thoại ả reo lên.
Alo, Diệu Nhi nghe ạ.
Tôi gọi tới từ đồn cảnh sát thành phố, mời cô đúng 2 giờ chiều nay lên sở cảnh sát để làm việc.
Sao tôi phải lên đó? Tôi có làm gì đâu. Các người có nhầm không vậy? Nhầm là tôi tắt máy, không nói chuyện đâu. Đừng có mà gọi người vô cớ.
Diệu Nhi gằn giọng rất giận dữ. Cô ta làm gì mà liên quan đến đồn cảnh sát chứ?
Chúng tôi không nhầm người. Cô là Trần Diệu Nhi.
Xin ngài XX đúng chưa ạ?
Vâng, là tôi. Nhưng tôi bị tội gì?
Diệu Nhi bắt đầu hơi run. Cô có đơn kiện về hành vi xâm phạm đời tư người khác và vu khống người khác.
Hả, tôi không làm gì cả. Tôi không chụp những bức ảnh đó đâu, là bạn trai tôi chụp mà.
Có gì cô lên sở cảnh sát trình bày, không giải thích với tôi ở đây. Mau được hợp tác đúng giờ. Nếu không, chúng tôi buộc phải cho người tới dẫn giải.
Mẹ Hưng ngồi cạnh từ nãy giờ, thấy Diệu Nhi nghe điện thoại mặt biến sắc. Nhưng lúc lại thấy ả đổ lỗi gì cho con trai mình, khiến bà trở nên bực bội. Bà quay sang giận dữ với ả.
Con vừa nói cái gì? Cái gì mà đổ lỗi cho thằng Hưng vậy hả Nhi?
Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích. Công an vừa gọi con chiều lên sở giải quyết. Mẹ ơi, con lo sợ nên buộc miệng thôi. Con không đổ lỗi gì cho anh Hương đâu mẹ.
Diệu Nhi biết mình nói lỡ nên phân bua. Chỉ sợ vụ này người nhà Hưng không ra mặt thì cô ta sẽ chết chắc. Nhưng mà đúng là những bức hình đó không phải do cô chụp mà là do Hưng chụp cơ mà.